Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lần lần ra đi ngôi chùa đầm ấm khắp thiên, thiện duyên đã đến con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày hồng phấn bốn mùa an vui. Thân thương áo lam hiền về miền đồng sâu núi cao, em đem tri thức cho người hạt gạo hay tấm áo. Ơi thân thương áo lam hiền vì lòng từ bi hiến dâng, nên bưng khuôn chút nắng nhàn đùa cợt đùa phạt áo em. Thân thương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tánh tham tam giận, an nhiên đang đến thân gần, tham si sân hận lần lần ra đi. Ngôi chùa đầm ấm khắp thiên, thiện duyên đã đến con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày hồng phấn bốn mùa an vui. Thân thương chiếc áo màu lam mặc vào người thấy tánh tham tam giận, an nhiên đang đến thân gần, tham si sân hận lần lần ra đi. ngôi chùa đầm ấm khắp thiên, thiện duyên đã đến con đi về chùa. Thầy hiền bạn tốt thi đua, đêm ngày hồng phám bốn mùa an vui.
Nam mô A Di Đà Phật. Đại đức đã quang lâm pháp tòa, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức và toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hiện diện tại đạo tràng. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2013, nhằm ngày 21 tháng 8 năm Quý Tỵ, là khóa tu niệm Phật lần thứ 97 tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Long Khánh. Đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức, đại đức đã hướng Thích Quang Lâm trở về đạo tràng để thuyết giảng cho tất cả Phật tử một thời pháp. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa với gương mặt đầy khả kính là đại đức Thích Hạnh Tín. Đại đức hiện là ban hoằng pháp, ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai và là giảng viên ban hoằng pháp trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Đại đức hiện là trụ trì chùa Huyền Trang ở Long Khánh, Đồng Nai. Và đại đức hôm nay dù đường xá rất là xa, nhưng vì Phật pháp cũng như vì tất cả Phật tử hiện diện tại đạo tràng, đại đức trở về đây để chia sẻ với Phật tử chúng ta một thời pháp. Kính bạch đại đức, giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm như pháp, tất cả Phật tử đồng quy, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức bất từ biện quyền ban bố một thời pháp để cho tất cả Phật tử chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng mấy bạch ni trưởng trụ trì chùa Long Khánh, kính bạch chư tôn Thiền Đức Ni ban tổ chức, kính bạch chư tôn Thiền Đức tại bổn tự. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm Quý Tỵ, thì hành tín có nhân duyên về Long Thành này tiếp tục để phải Long quên cái này gọi là gì Vĩnh Long quên thầy giảng ở bên Long Thành bên Vĩnh Long thì hôm nay là cũng là lần đầu tiên giảng ở chùa Long Khánh, thì chúng con ngưỡng cầu Hồng An Tam Bảo gia hộ cho ni trưởng chủ trì cùng chư tôn Thiền Đức Ni ban tổ chức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và lèo lái con thuyền chánh pháp để đưa chúng sanh đến bờ giải thoát giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy ở Long Khánh lên giảng chùa Long Khánh. Hồi nãy nghe thì mấy bữa thì thầy giảng ở bên chùa ở bên Tiên Châu á, thì có mấy cô có gợi ý mời qua đây để giảng, thì hôm nay có duyên qua đây. Thì hồi nãy mấy cô thì chưa biết chùa này tên gì, hồi nãy nghe mấy cô nói chùa Long Khánh thì mình nghĩ từ Long Khánh xuống giảng cho Long Khánh nghe chắc vui lắm. Thì vô đây thấy quý Phật tử rất là, thật sự là mỗi lần thầy xuống miền Tây giảng á, thầy hay giảng ở Long An nhiều, ở chùa Châu Long, Châu Đức thì nọ thầy hay giảng cái đó. Thì mỗi lần xuống miền Tây á, nghe nó nghe một cái mùi dạt dào tình thương nào đó, mà thầy hay kể cho quý Phật tử nghe. Đi giảng ở Sài Gòn á, Thì nói tự mà đi xuống miền Tây giảng thấy ấm áp tình người lắm. Tại nơi đây con người miền Tây sống chân thật lắm, sống bằng tất cả tấm lòng mình. Không phải ở đây mình khen người miền Tây mình, nhưng mà thầy cũng là người miền Tây mà, gốc thầy mẹ thầy ở Long Xuyên. Thì khi mà mình đi truyền đạo á, mình thấy người miền Tây mình thân thương lắm, gần gũi lắm, nhưng mà dữ cũng dữ lắm. Đúng không? Hiền vậy á, nhưng mà đừng đụng tới thôi là dữ lắm. Thì sáng nay hồi nãy có một trận mưa pháp vừa rì rào rải xuống để cúng dường cho pháp hội của chùa Long Khánh. Đây là cũng là một điềm báo quý tử, chiều nay ai chơi số đề chắc trúng á. Vì sao tử biết không? Một trận mưa pháp á, là trong đó mưa xuống á, nước xuống là có tiền. Đâu dễ gì được một trận mưa pháp sáng mưa xong hết, mưa có chừng 3 chưa tới 2 phút được. Đó là mưa pháp để cúng dường. Tại hôm nay là ngày đại hoan hỷ, thầy vô thầy thấy quý tử đông thì rất là vui. Đây là thể hiện lên một cái gì? Đức Phật nói sao? Đây là cái phước báo cộng hưởng. Hôm nay chúng ta được cộng hưởng cái phước báo đó. Trên mặt quý tử là rạng ngời sắc xuân. Ai cũng có một nụ cười á, cười đẹp á, xấu quý tử. Đẹp không? Đẹp. Thì thầy mong rằng quý tử cố gắng trong bài pháp hôm nay, thầy trò chúng ta đến với nhau trong một cái buổi sáng rất đẹp trời, mưa pháp đã cúng dường, và ngồi đây trong một cái hội trường tuy nhỏ nhưng mà lòng ấm cúng. Tuy quý tử ở ngoài xa kia không được thấy thầy, ở ngoài xa kia không được thấy mặt, nhưng mà vẫn có cái cộng hưởng từ trái tim. Thì hôm nay chúng ta trao trọn nhau trái tim để yêu thương với nhau, để cho chúng ta cởi lòng mình ra, để chúng ta cùng nhau nghe pháp cho tốt. Hôm nay thầy sẽ đưa quý tử đi máy bay tới con đường cực lạc, được không? Vậy chúng ta hay nhớ mấy bữa chúng ta, bây giờ chúng ta đi xe đạp tới cực lạc lâu không? Lâu lắm. Đi xe hơi tới lâu không? Sam đa lâu không? Chỉ có máy bay tới nhanh thôi, bay cái xíu tới liền. Ai muốn tới nhanh đâu, giờ đây thầy coi. Ai cũng muốn tới nhanh đó là giỏi. Chúng ta đặt vé cho đó chưa? Có tên chưa? Có rồi. Thầy ở dưới thầy á, mới có hai thầy ở Hậu Giang lên tu. Hai thầy này ở chùa gì thầy quên rồi. Mới xin vô chùa thầy tu. Hai thầy nói giống y quý tử vậy. Đi tướng cũng giống, nói này cũng giống. Hai thầy ở Hậu Giang lên mà xuống tưới hôm nay thầy tu. Thì nói chung là chúng ta đi từ xe đạp. Ví dụ như thầy từ Đồng Nai thầy lên đây đi xe đạp chắc phải 3-4 ngày mới tới. Đi xe Honda thì phải tới mấy ngày? Một ngày. Còn đi xe hơi thì có nửa ngày. Đi máy bay có một chút xíu rồi tới. Bởi vậy hôm nay thầy muốn dẫn dắt quý tử đi từ từ, nhưng mà đi từ bằng máy bay. Chứ chúng ta không đi thường được. Giờ tu ta kêu cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chậu để dường. Tu phải gấp rút vậy đó. Nhiều người nói bài tu thì thôi tu tà, tu tà chừng nào tới. Thôi bài tu thôi, tu từ từ. Như chú Tiểu chùa thầy nuôi mấy chục chú nhỏ, nó học hoài không lên lớp. Thầy hỏi sao con không lên lớp, nó kêu ai lên con từ từ lên. Nó kêu con từ lên. Chứ bây giờ lên thầy đó bỏ tay, nói ai cũng lên đó. Hỏi sao con học hoài không lên con. Trời ơi, sư phụ nói thì con từ từ lên, ai lên đi, con từ từ lên. Có nghĩa là mình ai tu mình từ từ, nói gì không đúng. Thời buổi này là mạt pháp rồi, chúng ta không tu á thì sao? Không có duyên với Tam Bảo cho miếng nước nãy ăn quên uống. Lên gặp quý tử quên hết rồi. Đĩa của quý tử nào muốn coi đĩa của thầy á, tối coi nhờ con quý tử không? Thầy thì không có bán đĩa, ít bán đĩa lắm. Quý tử lên mạng á, Google bấm thích hành tính, quý tử sẽ nghe đĩa thầy rất là nhiều. Google biết không? Nói Google là gì con không biết Google đâu thầy nói. Vô mạng á, vì nhờ con nó bấm giùm cho thích hành tính thì chúng ta sẽ nghe đĩa. Có cô quý tử kia cũng nói giỡn thôi. Mỗi lần con buồn á, con đem đĩa thầy ra là con cười thôi. Tại sao lúc vui sao? Vui con cũng nghe thầy đó. Vui rồi nghe gì nữa. Thì hôm nay lần đầu tiên gặp quý tử, cũng có một số chúng ta thầy giảng ở Long Thành với là Tiên Châu thì cũng có nghe rồi. Thì hôm nay có một số quý tử chúng ta gieo duyên đầu tiên, thì thầy chọn chúng ta nói thật với nhau, cởi mở với nhau, để chúng ta đi tới con đường giác ngộ giải thoát sớm nhất, để chúng ta tu. Chứ tu một mỏi mòn, tu hoài ở dưới nghe không ạ? Tu hoài mà không thấy đi đâu á. Có nhiều người nói trời ơi tu hoài mà không thấy Phật đâu hết trơn, đúng không? Nhiều người nói tu hoài mà không thấy con đường giải thoát đâu á, càng tu càng phiền, phiền não, đúng không? Đúng không? Nhiều người nói trời ơi đi chùa hoài có thấy phước báo rồi đâu, thấy toàn là ta chửi mình không à, đúng không? Đó, cái đó mới là quan trọng đó. Nhiều người nói trời ơi tôi ai đó linh đâu, tôi thấy tôi có linh gì đâu, tôi cầu hoài mà Quan Âm thấy bạn có cứu tôi đâu, đúng không ạ? Tôi chờ, tôi đứng, tôi cầu, tôi khóc, tôi lóc, tôi than giảng mà thấy có bà nào cứu tôi đâu, ông nào cứu đâu, mấy bà đến xạo. À, cái này là mới quan trọng. Tại sao chúng ta đi tu mà không được Phật cứu? Chúng ta, tại sao chúng ta đi tu mà bị ta chửi hoài? Tại sao chúng ta đi tu mà bị người khác gây cho phiền, phiền não hoài? Chúng ta phải xem lại đây là vấn đề như thế nào, cốt lõi nó ở đâu? Nó ở đâu quý tử? Nó ở đâu? Tâm ra hết, tội từ tâm khởi đem tâm, tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Mình hay trách người, mình không bao giờ trách, mình không trách mình đâu, ngu gì trách mình. Có ai mà tự nhiên nhìn gương đấy trời ơi con quỷ gì ác quá không? Có nói gì không? Không. Trời ơi sao mày xấu quá không? Không. Lúc nào mình cũng đẹp. Thầy đẹp không? Đó, mình còn muốn mình đẹp, đúng không ạ? Mình lúc nào mình cũng nhìn gương mình là số 1. Ai số 1 là không được với mình. Mình không bao giờ mình nhìn lỗi của mình mà mình nhìn lỗi của người ta không à. Trời ơi ra ngoài nhỏ nó ghê lắm nha, bà này chung nó người mà lây đó. Đó, mình luôn luôn mình làm cho người khác phải phải phiền não, rồi sau rồi mình quay lại mình trách mình. Trách mình là sao? Trời ơi sao con em khổ thế, thế này. Có nhiều người bắt kêu ôi trời ơi tôi khổ thế này, ôi trời ơi. Tại sao vậy? Tại mình làm khổ mình. Cha làm khổ mình bây giờ. Nhiều khi tự nhiên ra đường chọc cho ta chửi, cái quay qua trời ơi sáng ra gặp bà ta chửi, tự nhiên ta ngồi nó mất gì mình nói người ta cho ta chửi, đúng không? Ra hàng, ra chợ đi Đổng Đà Đổng Đảnh nha nhảnh cho ta chửi, cái họ sẽ kêu ta chửi. Tại mình làm cho người ta chửi. Tất cả đều phải do mình, không do ai đó. Mình phải nhìn lại nghiệp nè, từ quá khứ hiện tại tới vị lai do mình gây ra hết. Không có trời Phật, không có ông nào ban cho mình hết. Tự mình làm là tự mình. Hôm nay hiểu chưa? Hiểu tại sao bị ta đánh phụ mỏ chưa? Tại mình nhiều chuyện quá. Không phải nhiều chuyện mà. Bà tám tí thôi. Chị trong nhà người ta chưa biết mình đã biết trước rồi. Chị trong nhà người ta chưa thông mình đã thông rồi. Mình ra mình nói cho hàng xóm láng giềng nghe rồi, đúng không? Đó mình phải nhìn lại, cũng do mình mà ra. Bởi vì hôm nay mình phải đi máy bay để tới con đường giác ngộ và giải thoát. Hôm nay thầy muốn đưa quý tử đi đến 8 con đường lận. À, đi 8 con đường. Chú nói giỏi quá. Mời thôi, chú nói cho bác giáo đạo à, chú đứng lên chú nói cho thầy nghe bác giáo đạo là gì. Thầy thưởng cho một trong chuỗi 2 cái đĩa, 3 cái đĩa luôn. À, để thầy giảng đây nhiều lắm. Mà cái đĩa cũ không à, sáng chú thì dạy chú không đem mấy đĩa mới. Chú nói à, bác cái đạo. Nói rồi rồi cái quên luôn. Là thôi cũng thưởng cho luôn, giỏi. Đi bằng con đường máy bay à, cho bác cái đạo. Ai trong này biết chất bác cái đạo là gì? Mời chú.
Bạch thầy, bác cái đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định.
Giỏi quá, vỗ tay cái. Cái đề tài này khó giảng lắm nữa. Ít vị thầy nào giảng cái đề tài này lắm. Tại sao vậy? Nó khó phân tích lắm, nhưng mà thầy sẽ chuyển tải nó. Nó gần gũi hơn, chúng ta sẽ chuyển tải nó đi theo con đường tuốt tuột tuột. Không có bị ngăn cản bởi rào cản nào hết. Chú nói đúng, thưởng cho cái. Nên đây rất là giỏi. Tờ chú lên lấy dùm, vỗ tay cái cho bạn mình đấy ạ. À, chú này chú nói à, bây giờ chúng ta, tại sao thầy nói là 8 con đường? Bát chánh đạo chính là 8 con đường đi tới gì? Giải thoát và giác ngộ gắn gần nhất. Mà Đức Phật nói ai không biết bát chánh đạo như là người đi đi đêm mà không có đèn sáng. Bát chánh đạo chính là pháp gần gũi nhất, mà thật sự chúng ta không biết bát chánh đạo là gì hết. Ở trong này hỏi biết bát chánh đạo không? Dạ biết. Dạ không. À bây giờ chúng ta phải biết nè, đọc theo thầy nè, bát chánh đạo là gì? Một là chánh kiến, hai là gì? Đọc theo thầy, chánh kiến. Một, hai, chánh tư duy. Ba, chánh ngữ. Bốn, chánh nghiệp. Năm, chánh mạng. Sáu, chánh tinh tiến, chánh tinh tấn á. Bảy, chánh niệm. Tám, nhớ chưa? Ai thuộc rồi giơ tay thì coi. Chú, mời chú.
Bát chánh đạo còn có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.
Giỏi quá, vỗ tay cái. Rồi chú lên đây nhận đĩa. Hôm nay thầy có đem theo 5 đề tài thôi, nãy quên tặng mấy cô chú kia thiếu, về nghe đã luôn. À giờ bắt đầu chúng ta làm lại nè. Một, chánh kiến. Hôm nay chúng ta học đi quý tử, học bát chánh đạo này, bởi bát chánh đạo là vì cái pháp gần gũi nhất. Mà xưa nay chúng ta đi tìm hoài mà bát chánh đạo, nếu chúng ta học thông á, chúng ta tu bát chánh đạo thôi, không cần tu cái gì hết là dễ nhất. Một là chánh, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh. Em già rồi em quên hết rồi thầy ơi. Em nói sao em quên rồi, lớn tuổi rồi đúng không? Ai nhớ, ai thuộc rồi giơ tay coi. Ở dưới kia ai thuộc không? Ở ngoài kia có ai thuộc không? Thầy nói lần nữa nha. Một, chánh kiến. Hai, chánh tư duy. Ba, chánh ngữ. Bốn, nghiệp. Năm, mạng. Sáu, bảy, chánh niệm. Tám, chánh, chánh định. Ai thuộc? Cô đứng lên đọc lại đi. Rồi, giỏi quá, lên thưởng cho mấy. Ai thuộc nữa giơ tay lên.
Mời cô. Rồi.
Tính gì nữa? Rồi, cảm ơn cô, giỏi quá. Là thưởng cho cái này. Dạ rồi, ai nữa? Một người nữa. Rồi, rồi cô.
Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định.
Dạ, giỏi quá nhưng mà còn hơi cọc bi. Nhưng mà không sao, già rồi mà vậy là giỏi lắm. Đạo tràng quý tử ở đây là chúng ta rất là mạnh dạng á. Nhiều hỏi đạo tràng, nhiều hồi biết nhưng mà ngồi nè sợ run, kêu run không dám nói. Đúng không? Bây giờ chúng ta thấy không, mấy cái chánh này, cái nào cũng chánh đó, chánh là gì? Chánh là gì? Chánh là đúng, đúng không? Chánh là đúng không? Kiến là gì? Thấy đúng. À vậy ta đi từng một, chúng ta phân tích ra nè, tại sao chúng ta phải đi bằng máy bay? À máy bay chúng ta mới thấy được cái 8 con đường này rất là quan trọng. Mà chúng ta đi á, lên máy bay có bị ổ gà không? Ai đi? Có chứ. Ai đi máy bay rồi giơ tay thì coi. Có ổ gà không? May là ổ gà đó. Thầy nhớ hồi xưa thầy ước ao gì được đi máy bay. Cái bữa đó thầy ra Huế thầy giảng, thì đi máy bay. Thì ra thì mình tưởng đi máy bay thì ngon lắm, không sao hết. Trời tới ổ gà. Chứ đâu phải dở đâu. Mình tưởng đi là lúc mà mình đi xe mà cán mấy cái đường lên á, còn hơn vậy nữa. Đó, đi máy bay cũng bị gập ghềnh. À, chúng ta thấy không? Bởi vậy chúng ta phải đi là phải quyết đi tới cùng. Đã quyết đi tu thì sao? Đi cho thành. Thành công. Có ai thành? Có nhiều người á, đi tu thời lâu rồi á, kêu chán bỏ chùa. À tu thời lâu cái ta thành Phật, mình thành gì? Thành quỷ. 200 năm nó dài ra, nó sẽ xác ta. À rồi làm sao? Bóp cổ người ta, giận hầu người ta. Tại sao vậy? Chán chùa rồi, chán đạo tràng rồi thì nói xấu chùa, nói xấu đạo. Lúc đó quỷ nó hiện ra nguyên hình. Ghê không? Ghê lắm. Cứ rõ là đọa 18 tầng địa ngục. Chúng ta phải nhớ nha. ai hủy bán tam bảo, ai hủy bán bạn đạo mình thì người đó tội vô gián địa ngục. Chúng ta nên nhớ vậy nha. Chúng ta tu không nên hủy bán bạn đạo mình, không nên làm cho bạn đạo mình phải đau khổ. Nếu người nào làm cho bạn đạo mình đau khổ thì sao? Đọa địa, xuống nghiêm dương cắt lưỡi, sao mổ bụng, móc mắt, cắt lưỡi, ghê không? Ghê. Thôi ráng tu bác chánh đạo đi được, sanh về cảnh cực. Lúc đó sao? Nghe tiếng chim hót vui vẻ, tiếng niệm Phật lên đó vàng rồng không, 4 số 9 ca ra không, kim cương chiếu chát chát chát, đã không? Lên đó rồi thì sao? Ngồi trên tòa sen đang mọc chảy lên, xô lên ngồi luôn. Sen đang nở mình ngồi lên luôn. Thầy nghe nói ở vùng miền Tây này có cái, ở miền nào á, có cái lá sen lên ngồi được. Quý tử có đi chưa? À, xe đét hả? Có không? Có không? Đó. Bây giờ có cái hiện tượng đó, quý tử thấy không? Bây giờ chúng ta thấy. Đó, bây giờ bắt đầu tới 8 nhiều chuyện rồi đó. Đó, vô. Tới câu chuyện rồi đó. Thôi giờ chúng ta nghe thầy nói nè. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta đi phân tích từng cái chi tiết một. Từ xưa nay chúng ta thấy bác chánh đạo khó học lắm, khó đi lắm. Nhưng mà thầy cái nghiên cứu cái đề tài này cũng mấy tháng. Thì khi mà thầy nghiên cứu thì thấy bác chánh đạo hay quá. Hay là gì? Nó gần gũi lắm. Đức Phật dạy có 8 con đường này. Nếu chúng ta muốn đi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống miền Tây, một là phải đi qua con đường siêu cao tốc, hai là đi con đường đường thường. Mà đường thường là đường nào thầy cũng chưa biết, nhưng mà chúng ta phải đi vậy. Chứ nếu mà chúng ta đi khác đường, nếu đi xuống miền Tây mà chạy về Bình Định thì có tới miền Tây không? Không, đi lạc, lạc lối. Mà lạc lối thì sao? Lâu thành Phật khổ, khổ hoài. Sở dĩ chúng ta sanh ra ở cõi đời này quý tử là chúng ta đã mang cái nghiệp rồi. Ai cũng khổ hết. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi, không ai được hoàn thiện hết. Bởi vì đừng có nhìn ông này tốt, bà kia tốt, không ai tốt hết. Ở trong vậy, ở ngoài vậy chứ ở trong xấu lắm. Đúng không ạ? Thấy người ta hạnh phúc thì trời ơi sao bà hạnh phúc thì tôi khổ đâu vậy. Nhưng mà chưa chắc bà đã hạnh phúc đâu. Bà hạnh phúc cái này nhưng mà bà không hạnh phúc cái khác. Đúng không ạ? Bà hạnh phúc cái khác, bà không hạnh phúc cái này. Là tất cả, ta kêu trời không cho ai tất cả mà không lấy của ai tất. Trời đó là nghiệp. Đúng không quý tử? Bởi vậy đừng có nhìn bà này tốt mà trời ơi bà giàu sang, bà đeo vàng, bà đeo vòng, bà đeo này đeo kia, trời ơi bà ham, ham quá. Nhưng mà bà có vòng có vàng bà không có hạnh phúc. Mình không có vàng có vòng nhưng mà trời cho mình cái hạnh. Bởi vì mình đừng so đo tính đoán ai hết. Chính cái so đo đó là sao? Mình gây ra cái nghiệp, mình khổ ganh tị. Trời ơi chị em mình có được cái mình ganh tị, nhìn chị em mình có mình không có thì sao? Ganh tị tuổi buồn cái mặt gì nào? Trời ơi mặt giống đưa đám. Trời ơi cái mặt tối ngày gì nào? Trời ơi cái mặt gì xấu không quý tử? Trời ơi xấu thê thảm luôn. Trời ơi nhìn cái mặt bà là hết cái bát cơm rồi. Thầy nhớ cái lần thầy gặp cái bà gọi là mặt như cái bánh bèo nữa. Bà bán bánh bèo mà chiều bà bán ế đi cái mặt phải gì nào? Trời ơi thầy ơi bà bán bánh bèo rồi, đã bán bánh bèo rồi cái mặt còn giống cái bánh bèo nữa. Thôi ơi nhìn chiều cũng đổi thì sao? Ế quá rồi cái mặt nhăn nhỏ như chúng ta vậy thôi. Buồn quá thì sao? Cái mặt cũng buồn. Người cái mặt quý tử buồn là biết liền cái mặt gì đâu. Nhìn ai là muốn ăn tươi nuốt sống, ta đang buồn mà thử chọc coi mình có chửi không? Chửi tê tóc luôn chứ chửi. Bởi vậy quý tử nên nhớ nè, cuộc đời này sống có bao lâu đâu, vô thường lắm. Sống nay chết, chết mai, sống đó chết, chết đó, mất gì chúng ta buồn như vậy? Buồn có hại cho ai? Cho bản thân mình. Mình buồn, mình xấu, mình già. Thầy có buồn đâu, thầy vẫn tươi gói. Buồn chi? Không có gì buồn hết á. Mình không có gì buồn, tại sao mình nghĩ rằng cuộc đời này là sao? Là vô thường, là phù du, là không thật có, tất cả đều là giả tạm. Bây giờ ta phải quán chiếu. Nhiều khi chúng ta trong một ngày đó, tối đó phải đếm tiền, xè đếm tiền, nhưng mà khi đếm tiền rồi ngồi thiền 5 phút để quán chiếu cuộc đời. Nhiều khi đôi khi chúng ta buồn giận lắm, tức một ai đó, tức chồng, tức con, tức người làm, tức người xã trong xã hội, nhưng mà chúng ta quán chiếu, chúng ta ngồi quán chiếu thử coi tại sao chúng ta lại tức những người. Có phải là chúng ta thương quá chúng ta tức không? Hay là chúng ta ghét quá chúng ta tức không? Hay là chúng ta có hận thù những người đó tức không? Nếu mà không có những cái đó chúng ta loại trừ liền. để chúng ta tinh thần minh mẫn sáng suốt, có trí trí huệ tư duy. Đó gì Đức Phật nói phải có chánh chánh kiến. Chánh kiến là gì? Thấy gì đúng. Đức Phật nói cả con đường này khó đi không nè, thấy đúng, thấy sao đúng. Bây giờ ví dụ mình vô đây nè, mình thấy mọi người tu hành tinh tấn gì đó, ví dụ mình thấy mọi người tu hành tinh tấn gì, tự nhiên mình sanh tâm hoan hỷ, đó là thấy đúng hay thấy sai? Đúng. Ví dụ mình đi vô chỗ mấy bà nhậu, nhạc karaoke, vũ trường đó, chỗ cà phê, mình thấy vui quá, tự nhiên mình thấy nhập vô đó, đúng hay sai?
Sai.
Sai không?
Sai.
Sai không? Sai. Nhưng mà nhiều người thích đi. Sai nhưng mà nhiều người ta thích đi. Đó là người ta không thấy chánh. Chánh kiến là thấy đúng. Thấy cuộc đời này là giả tạm. À, thấy cuộc đời này là vô thường. Chúng ta không nên bám víu vào đó, gọi là thấy đúng. Nhưng mà cái này thấy đúng khó lắm. Chúng ta thấy được nhưng mà chúng ta làm không được. Tại sao vậy? Hàng ngày vẫn biết cuộc đời là vô thường nhưng mà thấy tiền có lợm không? Lợm. Thấy tiền có mê không? Thấy cuộc đời là sắc là giả tạm nhưng mà thấy sắc có mê không? Mê. Thấy cuộc đời là giả tạm, cái bộ quần áo nào mà không đẹp có mặc không? Không. Ủi trời lắc o lên mới mặc. Thấy cuộc đời là giả tạm nhưng mà mang dép xấu mình có mang không? Không. Ngu gì mang. Mình đẹp mình phải mang đồ đẹp chứ, đúng không? Bởi vậy chúng ta thấy được nhưng mà chúng ta cũng vẫn chưa làm. Ngay cả bản thân thầy cũng vẫn thích cái đẹp. Thích cái đẹp là gì? Không phải là mình thích mình bám víu, nhưng mà mình cũng vẫn thấy cái đẹp, mình là vẫn mê theo đó. Nhiều khi mình quán chiếu vậy, mình loại trừ, nhưng mà loại trừ không hết. Mình là chúng sanh, là phàm tăng, là phàm Phật tử, nên chúng ta chưa làm được điều đó nhiều. Tại sao vậy? Thấy đó là vô thường, là giả tạm. Trời ơi, nhiều khi mình thấy vàng bạc trước mắt mình đem tới nhiều vậy, ví dụ, nhưng mà quán chiếu cũng không nổi. À, quán hồi thành quán gà luôn. quán rồi hồi thấy mê mờ mờ, ảo muội mê muội thì chúng ta thành ra xí muội. Xí muội thì sao? Đắng và cay và chát, vô cùng chua vô cùng. Bây giờ chúng ta làm sao để thấy được chánh kiến mà đi đúng chánh kiến? Hàng ngày chúng ta phải tập bỏ xả là gì? Xả là buông là bỏ là buông, nói hồi cái tới sáng luôn. Xả là bỏ là buông là xả là bỏ. Nhưng mà chúng ta phải học cái đó. Xả là gì? Chúng ta bỏ như là chúng ta xả đồ vậy, bỏ một chai cam pho vô, xả xong rồi dắt lên đem đi, thôi bỏ cái cam pho đó liền, là gọi là bỏ được không? Hàng ngày ta bỏ một tí thôi. Thế gì hôm nay chúng ta xa chồng chúng ta không được đi, hàng ngày chồng, hai vợ chồng phải ấp ủ bên nhau, thương nhau. Trời, anh xa em một ngày là như trời không nắng, em xa anh một ngày là nắng không có màu vàng, thương nhớ lắm. Nhưng mà hôm nay tập bỏ đi. À, tập xa chồng một ngày. À, xa chồng một ngày đi tu từ Hậu Giang ở đây, thầy rất là khuyến khích quý tử, rất là tốt. Quý tử vỗ tay tự chúc mừng cái đi. Từ Hậu Giang lên tới gì gọi là gì, Vĩnh Long tu. À, đó là một cái điều phước báo lớn mà hiếm có Phật tử nào làm được. Quý tử làm được gì rồi mới mốt chết khỏi cần thầy nào niệm nó cũng giảng. Xanh bay lên cái châu ấy. À, bay lên đã luôn. Bởi vậy chúng ta cố gắng, chúng ta đi tu càng xa thì tâm chúng ta càng sao? Càng tịnh, chứ tu gần nhà chồng hú hoài sao tu nổi. Mới tu em ơi về nấu cơm. Sao tu? Thầy chứng kiến luôn, chùa thầy. Có cô tử cô làm con quả gần chùa, mà cô mới tới chùa thầy mới đạp xe đạp tới thôi. Ông còn thổi cưng hả cưng, về nấu cơm cho anh cưng. Trời ơi, là thấy bà về đó. Mới tới xong cưng ơi, về nấu cơm là bà về. Có tu được gì đâu. Tu xa vậy, ông chồng khỏi kêu luôn, tắt điện thoại luôn, khỏi kêu. Chúng ta tập bỏ. Ví dụ ta thương cháu ta lắm, à hàng ngày là con nó đẻ ra rồi, nó về nó bắt mình giữ, thương nó lắm. Nhưng mà sao, quyết chí bỏ nó một ngày, một tháng luôn. Ai nói tháng à, vỗ tay cả đi. Nói tháng, bỏ ngày sao tới bỏ hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, mốt chết rồi bỏ luôn, đúng không ạ? Chỉ có chết mới bỏ luôn thôi. Nhưng mà chúng ta sống chúng ta vẫn còn, bám víu chúng ta cứ tập bỏ. Bỏ ngày không được thì bỏ nửa ngày, chúng ta cứ tập lần lần thì chắc chắn là quý tử sẽ làm được. Ủa miếng nước nữa nói tiếp. Đó, tập bỏ. Chúng ta phải tập chứ, chúng ta không tập là không làm được đâu. Nhiều người á còn chấp vào gia đình mình lắm, còn chấp vào con cái, còn chấp vào cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà sự nghiệp, con cái, tất cả đều là ảo ảnh phù du mà thôi. Nó đâu phải thật có với mình đâu. Nó là tất cả đều là do duyên nghiệp mà tạo thành. Sở dĩ chúng ta có chồng, có con như vậy là do duyên nghiệp mà tạo thành với nhau hết. Duyên nghiệp là sao? Kiếp trước mắc nợ nó, hoặc là thiếu nợ nó, kiếp này sanh vô để trả nợ. Chúng ta thấy rõ ràng trong nhà của ta đó, chúng ta có mắc nợ ai không? Con nó quậy thì quậy, ta vẫn mắc nợ thằng con đó. Hay là con mình nó càng thương mình càng chửi nó. Hay là mình thương chồng mình nó càng quậy, mình càng thương nó, đó là mắc nợ, đúng không? Chứ tự nhiên sao mình thương ổng như vậy? Ổng ăn ổng nhậu hết trong chích về, ổng đập mình giả bộ mình nằm im cho ổng đánh vậy. Bởi vì Đức Phật nói thì sao? À, khi con gái còn nương cha mẹ, sao thì có lòng hiếu thảo tượng quà, cần lao phục dịch trong nhà, sao? Nhưng đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình, chứ còn lai giảng đến thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Rồi gì nữa? Thế khi chồng đánh liên miên thì cam lòng chịu, chẳng phiền chẳng. Đó, cái lòng phải nghiệp không? Cha mẹ nói còn nhiều khi còn chẳng ngon lên. Bỏ nói đi. À, nói đi, tôi đi đâu. Nhiều khi mình còn cãi lại, nói con bỏ nhà đi đâu. Khi mình còn giận hơn sân si lên, nhưng mà chồng nói có không? Trời, chứ có dám cãi chồng không? Không, đời nào cãi nó bóp cho một tay. Hay là nhiều ông chồng nào vô phước sợ vợ, vợ kêu anh ba ơi. Có không? Có chồng sợ vợ không? Có, trời ơi. Thầy nhớ có một lần thầy kể câu thiệt, chỉ là thật 100% luôn. Thầy xuống dưới Long An thầy giảng đó, thì thầy có lúc mà từ đầu đường vô thì cái đường nhỏ vậy nè, ở Long An có ở miền Tây thường cái đường nhỏ lắm, xe vô không được. Thầy phải đứng ở đầu đường. Anh này đang uống cà phê, anh mặc quần xà lõn uống cà phê, anh vừa vợ vừa tới, ông bà nó chửi một tăng nắm đầu quay như thế. Thầy thấy ở dưới quần có chìm nhẹp. Trời ơi, thầy đứng mà thầy chứng kiến cảnh đó, thầy kêu thôi là mình đi tu có vợ đấy, có vợ nó cũng đấm đầu mình. Trời đất ơi, vợ đâu bây giờ. Vợ mà dữ quá, nắm đầu chồng quánh rồi, hồi thấy ông tè quần luôn. Bây giờ thấy không, thầy chứng kiến rõ ràng. Bởi vậy nhiều người á do duyên nợ mà gặp nhau. Nhiều người á, ông chồng mắc nợ bà vợ quá rồi, sanh lên phải trả nợ cho bà vợ. Hoặc là bà vợ mắc nợ ông chồng nhiều quá, sanh ra để trả nợ cho ông. Nhiều người á, ngược đời vậy đó. Chồng một là chồng nắm quyền, hai là vợ nắm quyền chồng là vậy đó. Bởi vì người ta thấy điều đó, người ta không buồn, không buồn khổ. Ví dụ người ta bị vợ nắm đầu, ở trong này ông sàng, ông nào bị vợ nắm đầu vậy cũng không buồn. Ráng niệm Phật, kiếp sau đừng gặp bà nữa, ghê quá. Hoặc là ở đây chúng ta có bị chồng chửi à, về cũng niệm Phật không buồn nữa, biết là nghiệp rồi không buồn. Tại sao mình phải buồn? Không buồn nữa, mô Phật qua đi cứ qua hết. Về nhà thầy có dạy câu thì thầy nhớ quên rồi, bữa thầy có giảng ở Củ Chi thầy dạy nè. Về nhà chồng nói gì? A Di Đà Phật. Cái đó lỡ đánh cái bóp cái A Di Đà Phật. Rồi ra đường á, lỡ ai chửi mình cái bà nó lên, không mình đừng nghe, mô Phật bỏ luôn. Đó, mình bỏ luôn. Về chồng đánh mình, mô Phật bỏ luôn. Được không? Không được, đừng cái gì, nó như vậy về vô chùa tu. Ai chửi mình ngoài, mô Phật bỏ. Bỏ luôn, còn về nhà, ông chồng mình đánh mình kêu mô. Mô Phật, ông kêu vô chùa ở với thầy chùa luôn đi. Có cô Phật tử, cổ rất là hiền quý tử. Cô nói thì cô đi chùa, về nhà lúc nào ông chồng cũng chửi á. Lúc nào cũng nói, mày vô chùa ở với mang thầy chùa luôn. Mày có ngày mô Phật biết, ở nhà này không có mô Phật. Cái bà buồn quá, bà vô bà nói chuyện với thầy. Thầy ơi, mỗi lần con đi chùa về nghiệp nhiều quá thầy. Mỗi lần đi chùa về cái chồng chửi hết, con chửi tới chồng chửi. Mỗi lần đi không phải lén đi, không hỏi đâu đi đám cưới. Mặc đồ đẹp thì đẹp, vô chùa thay bộ áo lam. Khổ quá thầy ơi, bây giờ sao thầy? Thầy kêu thôi giờ ráng chịu đi con. Nghiệp mình nó nặng, cứ ra ngoài Quan Âm lại Bồ Tát Quan Âm đi, khóc lóc thương đi. Cái ngày bữa đó bà về, bữa trưa nắng bà về à, thì thường thường ta đi về buổi chiều, tự nhiên đi buổi trưa ông chồng ông đang nóng nực bực bội, về chỗ quánh chồng chặn cái tự nhiên sao ông quánh xong ông thương mới thử. Ông tự nhiên ông ngồi ra, ông ngồi xong suy nghĩ lại ông thương. Cái ông Xuân nói thôi tôi lỡ đánh bà lần này nữa thôi là cuối á, mai mốt bà muốn đi đâu đi thoải mái. À bà muốn đi thoải mái y như là Phật khiến vậy thôi, khiến cái đánh mấy bữa giờ chửi xong ông đã đánh lần rồi thôi đó, khiến vậy đó. Bà khóc lóc với quan âm vậy lóc, cái về nhà tự nhiên chưa hứng về ông quánh cho mặt mày bầm hết, cái tự nhiên ông thương. Trời quánh nhỏ này te tu thương. Rồi sao quay lại kia thôi về lại em muốn đi đâu đi, anh không trao cấm nữa. Cái từ từ bởi vậy hai người vợ chồng vô chùa luôn, thử vô chùa mến đi vô chùa luôn. Đó là Phật quá gia đình, chúng ta cứ tin Phật pháp vậy đi. Nhiều người nói trời ơi biết bây giờ mới hướng dẫn ông chồng mình đi tu được, bà vợ đi tu được không, cứ từ 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 từ, làm gì cũng phải từ, dục tóc thì bắt, còn làm quá thì bốc dục. Cái gì phải từ từ. Nhiều người mới đi tu á kêu mới đi tu sao con không biết bay, trời thầy tu mấy chục năm thì chưa biết bay đi. Mới tu xong trứng quả dừa xong trứng, từ từ trứng mình mới thì mà phải từ từ, còn mình nôn nóng thì không được, cứ từ từ niệm Phật đi sẽ thấy Phật gia hộ cho. Nhiều người nói bởi vì thầy quay lại thì nói câu chuyện từ đầu, nhiều người nói tôi tu hoài khổ hoài à, cứ từ từ đi sướng Phật gia hộ cho liền, đừng có mong cầu, không càng mong cầu thì càng không có, mà không mong cầu lại có. Bởi chúng ta thấy đúng là điều đó, thấy đúng là gì, bỏ từ từ, bỏ ngày một chút, y như là chúng ta thấy xương á, à chúng ta cứ hứng một cái bình xương đi, chúng ta thấy mỗi ngày xương nó vô một chút, xương vô chút, lâu ngày chúng ta mở ra có đầy bình không, đầy bình cũng vậy, chúng ta quán chiếu giọt xương sao, chúng ta quán chiếu chúng ta tu vậy, thấy đúng là gì, thấy cuộc đời là giả tạm, đã không thật có, đều là vô thường, nhưng mà chúng ta không làm được, chính cái không làm được chúng ta phải sao, bỏ từ từ. Hôm nay đi chùa Long Khánh, ngày mai đi chùa Tiên Châu, chùa này kia, cứ tu nghe với thầy giảng biết cái mốc bỏ hết luôn, mốc không có ai chửi mình cũng mấy mốc quý nữ ai chửi mình thử cười thử thầy coi, kêu bà này ghê lắm nha, cười thử coi, ông này ghê lắm nha, cười không, cười thử coi, mình cười liền chứ gì, ghê hả mày, quốc mày sao ghê mày đó, nhiều người sân si vậy đó, ghê hả tao mới ghê hả, trọi một cái bể đầu. Hồi xưa thầy cũng vậy, thầy nghe quế điển của mấy thầy dạy mà mình cũng có tâm trạng đó. Hồi xưa mà mình đi học mình còn trẻ cũng nhìn cũng dễ thương lắm, mấy gái nó hơi chọc, rồi mấy bạn hơi chọc, mà nó chọc ác lắm, mà thầy hồi xưa còn cái chớp này nè, quấn thì nó lấy chớp lại nắm cái kéo vòng như nè. Trời ơi nhiều khi thầy muốn sân si lên, nhưng mà mình nghĩ lại cái đầu mình chọc lóc tính quay qua mày hả, nhưng mà nghĩ lại thôi mô và không dám, nhiều khi tức chửi đó, nhưng mà mình nghĩ lại mình đầu tròn áo vuông rồi còn gì đâu, cha mẹ còn bỏ, tất cả bỏ, không lẽ không bỏ được cái sân si này sao, à bỏ liền. Nhưng khi mình nghĩ tất cả mình đã bỏ hết rồi, bây giờ còn cái sân si nào mà không bỏ nữa thì còn gì bỏ được đâu, đúng không, đã từ bỏ hết. Nhiều người á bỏ cái lớn nhỏ được, mà bỏ cái mọi cái lớn được mà nhỏ bỏ cái nhỏ không được, à bỏ hết thời gian đi chùa, nhưng mà vô chùa ai giọng cái hờn, ai động cái hờn, ai động cái dặn, bỏ hết đi thời gian, bỏ kiếm tiền, bỏ ăn chơi, bỏ nhiều nhạc, nhưng mà vô chùa bỏ cái bỏ không được, bỏ chỗ ngồi bỏ không được, dành nhau chỗ ngồi trước ngắm mặt thầy. Đúng không ạ, hoặc là dành nhau này kia cái đó rồi làm cho mình sang si. Bởi vậy chánh kiến là thấy đúng, mà thấy đúng là không làm được, đúng không ạ, thấy đúng có làm được không, có cái được có cái không, nhưng mà phải làm sao 100%. Lên máy bay ngồi không lẽ nói tôi muốn xuống máy bay, ai cho xuống, đã leo lên cọp thì phải sao, phóng luôn, lỡ leo lên máy bay sao, ngồi im cho máy bay tới đầu bay, à gài số mã tự động lên, gài số Nam Mô A Di Đà Phật Cực Lạc Tây Tây Phương, leo lên tới luôn, à xong đáp cánh xuống đi tiếp. Chặng đường thứ hai là tránh gì, tránh tư duy, tránh tư duy là tránh sao, tránh là gì, tránh là đúng, tư duy là gì, suy nghĩ đúng là suy nghĩ sao, suy nghĩ đúng là suy nghĩ sao, cái này mới mệt à, suy nghĩ đúng là suy nghĩ sao, cái chặng đường chạm thứ hai mới mệt à, càng lên chạm càng lên cao càng khó. Tránh tư duy là tránh sao, suy nghĩ đúng, mà suy nghĩ cái gì đúng, tư duy đúng, tư duy cái gì, nhiều khi chúng ta bị gì, sao ngồi im hết vậy, căng thẳng quá hả, bị não chúng ta, bị trí não chúng ta đánh lừa chúng ta có bị vậy không. Nhiều khi muốn đi chùa á, nhưng mà tự suy nghĩ lại, trời ơi chút đi ăn đám cưới vui hơn, có thịt gấp nguyên con heo quay đã thèm quá, hoặc là nguyên một con tôm bự thèm quá, nguyên một con gà thèm quá, không đi chùa. Bị cái trí nó lắng áp, bị cái đầu chúng ta lắng áp, hoặc là chúng ta muốn đi chùa, tự nhiên con nó về nó thảy cho chục triệu, má ơi làm bà cơm nhậu nhẹt coi, tự nhiên mình nghĩ tới tình thương của mình nó cao hơn, không đi. Đi chùa bị cái giả đó, nó gì, nó rắn ngờ cái thiện. Hoặc là chúng ta nhiều khi muốn đi chùa, tự nhiên bị ma, con ma ngủ nó làm chúng ta ngủ, tự nhiên ngủ mê man vậy. Tới giờ đi chùa chúng ta không biết đường dậy đi, đó là cái tư duy sai lệch. Bởi chúng ta phải nhớ rằng cái này hơi khó xíu, chúng ta phải diệt cái tư duy đó là bằng cách nào? Luôn luôn tỉnh thức. Tại vì người ta kêu là trong câu Hòa Thượng Nhất Hạnh nói câu rất là hay, 24 giờ tinh khôi. 24 giờ tinh khôi là gì? Luôn luôn tâm chúng ta sáng, không để cái này nó hơi khó xíu được, cái tư duy nó thụt lùi, để đánh lửa thụt lùi. Chúng ta có hiểu đây không ạ? Hiểu đây nói không? Cái tư duy là gì? Cái tư duy sai. Chúng ta muốn đi chùa, chúng ta muốn đi tụng kinh niệm Phật, nhưng mà bị cái tư duy nó đánh lừa, chúng ta không đi. Chúng ta ở nhà chúng ta gây tạo nghiệp báo. Đó là cái tư duy gì sai. Tại sao có tư duy đúng nè? Giờ làm sao có tư duy đúng? Luôn luôn tỉnh thức. Tất cả không bằng đi chùa. Tất cả không bằng niệm Phật. Tất cả không bằng tu giải thoát giác ngộ. Phải luôn ý thức ba cái đó. Tất cả không bằng đi chùa. Tất cả gì nữa? Không bằng gì? Không bằng niệm Phật, tất cả không bằng giác ngộ và giải thoát. Chúng ta phải ý thức được ba điều đó thì chúng ta mới có tư duy đúng được. Không có gì bằng đi chùa. Nhiều người á nằm ở nhà bệnh hoạn, nằm ở nhà buồn cô đơn lẻ loi, đi chùa về cái hết bệnh liền, đúng không? Nhiều người á đi chùa về cái phải re, thầy coi ở chùa thầy có ông bà già, bà tám mấy tuổi rồi, mỗi lần bà lên tụng kinh xong xuống bà khỏe, bà nằm cái hồi bà bệnh, đúng không? Tự mình lên tụng kinh á nhờ Long Thần Ngộ Pháp, Bát Bộ Quỷ Thần Dương gia hộ cho mình. Mình nghe bài pháp đây nè, cũng có quỷ thần ngồi nghe nè, cũng có Long Thần ngồi nghe nè, nghe xong cái mỗi người thổi cho mình một biến phép, mình khỏe lên, đúng không ạ? Bởi vậy ta kêu là cộng hưởng nghiệp. Tại vì mỗi người chia cho ta bớt một cái phước báo, thì cái phước báo mình sẽ, ta kêu là nạp năng lượng bay lên cao. Chúng ta hiểu điều này không? Hiểu tư duy không? Hiểu không? Thiệt hiểu không? Rồi, quay tới gì? Tránh gì? Tránh ngữ là gì? Nói đúng là nói gì? Không thiêu dệt, không nói hai chiều, không nói đâm thọc. Đâm thọc là nói sao đó quý tử? Ở đây chắc quý tử rành lắm nè. Nói thầy nghe thử coi, đâm thọc là sao? Lại người này nói, lại người kia nói. Lại người này nói gì? Nói xấu sao đâu, nói thầy thử nghe coi. Trời, nhỏ nó ghê lắm nha bà. Nhỏ đầu tối nó mới quánh chồng nữa nha bà. Nhỏ đầu tối mới vừa khụi tái nha bà. Nhỏ nó ghê lắm nha bà. Rồi xong rồi quay qua nhỏ khác nói. Nói sao? Trời, nhỏ nó dễ thương lắm. Nhỏ nó hiền lắm. Nhỏ nó trời ơi very good lắm. Nhỏ nó này kia nọ lắm, đúng không? Tại chúng ta đang nói đâu? Đâu học nó lưỡi hai chiều rồi nói sao? Trước mặt thì khen, sau lưng thì chê. Nói lời á khẩu rồi nói sao? Chửi mắng người ta thậm tệ luôn. Ở đây có ai bây giờ chửi mắng người ta thậm tệ chưa? Giơ tay thầy coi. Không dám giơ. Chúng ta phải tạo nghiệp, chúng ta phải gánh nghiệp. Nhiều người làm mà không dám chịu. Có ở đây có ai nói lưỡi hai chiều lần nào chưa? Tất cả đều có hết. Vì hoàn cảnh, vì chén cơm manh áo, hoặc là vì sứ cái miệng. Trời ơi, muốn nói cái miệng đã lắm. Nhiều khi chúng ta, ta kêu tôi nói cho bà nghe, mình nói ai nghe nha. Thì tự nhiên mình nói mình để cho bụng không được, phải kể cho sớm là nghe. Mà để cho bụng thì không được, tôi nói bà là bí mật nha. Bà mà nói ai nghe mà không tội, tôi hứa với bà đó. Hồi nãy nói cho ta nghe tùm lum hết. Tại sao vậy? Để cho miệng không yên, đúng không? Để cho bụng không yên, để hồi rồi xì ra. Bởi chúng ta thấy cái miệng là cái quan trọng nhất. Thầy kể cho tử nghe câu chuyện cái miệng như ta. Cái chuyện cái miệng xưa cái miệng nó ganh tị. Nói trời ơi, lỗ mũi có hai cái, mắt có hai cái, lỗ tai hai cái, cái gì cũng thấy hai cái đó. Trên mặt có mình em là có cái miệng. Trời, nó kiếm nó đi lên chuyện ông trời, nói tôi nhất quyết phải kiện ông trời. hai mắt sáng trưng à, nó ngó đủ thứ trời đất mây trời nó ngó, hai lỗ tai nó nghe đủ thứ hết, hai lỗ mũi nó hửi đủ thứ hết, có mình cái miệng nói không lại tụi nó à, cái miệng quyết định đi kiện ông trời. Quý tử thấy không, hồi xưa lên kiện ông trời, cóc cũng có kiện ông trời đó, cái miệng cũng có kiện ông trời. Đây là câu chuyện dân gian thôi, nhưng mà thấy rất là hay. Thì quyết tâm lên kiện ông trời thì đi, đang đi lên kiện ông trời, đang đi nửa đường thì sao, thấy hai bà đàn bà từ trên trời xuống cãi lộn nhau chí chét, bà này gọi bà kia nó rồi hai bà cãi lộn quá trời cãi, cái miệng nó nghĩ lại nó kêu trời đất ơi, hên là có một cái miệng mà nó chửi vậy á, hai cái miệng chắc bể làng bể sớm á, hên là có một cái miệng mà nãy giờ mình phải bịt hai lỗ tai lại, có hai cái miệng chắc cái miệng trước cái miệng sau chửi ta cả ngày luôn. Nó kêu mù phật, em thề em từ đây em xuống trần gian nữa một cái miệng là đủ lắm rồi thầy ơi. đúng không vỗ tay cái, một cái miệng đủ tụ chết ta rồi, mà bây giờ muốn đòi hai cái miệng thì sao, chửi suốt ngày. Nhiều người nói quên ăn luôn tự, nhiều người nói thao thao bất tuyệt, nói chỗ này xong nói chỗ kia, nói kia xong nói chỗ nọ quên ăn luôn, chẳng hạn như thầy nói hoài, nói nhiều khi quên ăn luôn, nhưng mà cái bệnh nghề nghiệp truyền phải nói. Nói là nói chánh pháp, còn chúng ta nói nhiều chuyện là khác. Nhiều khi chúng ta đi đầu này nói đầu kia nói, nhiều người già rồi nha. Thầy có câu chuyện vui lắm, ở dưới xã thầy có một bà, mà cô này hôm qua cũng cúng tiền cho thầy, cô nói thầy biết không, có bà này bà nổ lắm thầy. Bà nổ sao, bà qua bà nói chuyện mẹ con, bà nói cho trời đất không, trời ơi tôi cúng chùa này 1 tỷ, tôi cúng chuyện của 2 tỷ, bà mới nói xuống kìa, mẹ con nghe mẹ con khoái lắm, mẹ con kêu con bán nhà bán cửa đi cúng theo bà, mà bà có cúng gì đâu, bà nổ mà trời ơi, bà mới nói xuống ngày xuống đêm vậy. Cái thầy kêu bà đó bị bệnh cái nghiệp nói à, chúng ta thấy không, nhiều người nói suốt ngày suốt đêm không chán, còn nhiều người muốn cạy cái miệng nói không được đó, mà chúng ta thấy đó cũng là cái nghiệp, cái miệng ông trời nghiệp cho chúng ta cái miệng tốt, thân thể chúng ta có một cái miệng tốt thì chúng ta nói gì, nói lời ăn ái, nói lời gì không chia rẽ, nói lời yêu yêu thương, ai buồn mình tới tâm sự, chứ không phải ai buồn mình tới mình chửi người ta đâu, hoặc là ai buồn người ta mình tới mình giận họng bẻ hầu người ta đâu, hoặc là mình có cái miệng mình chửi được người ta đâu. Nhiều người á bây giờ muốn có cái miệng nói không được. Có bà ở xóm thầy hồi xưa, thầy nhớ thầy còn nhỏ, bà chửi ta riết bây giờ bà câm luôn thử, bà chửi ta riết bây giờ câm luôn, bà tối ngày bà bán thịt heo thử, nhưng mà bà ra ai thiếu nợ bà chửi riết bây giờ bà già bà câm mà nói không được, đó là nhân quả chửi rủa người ta đó. Bởi vì chúng ta có cái miệng á, ráng niệm Nam Mô A Di Đà là phải có tự niệm thầy nghe coi. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm gì hay không, đã không, mấy gì chửi ta chi, trời ơi giống chó sủa quá, chúng ta chửi ta thấy ghê không. Ơi bởi vì chúng ta cố gắng niệm Phật, thay vì ai chửi mình á, mình chửi ta lại, nhưng mà mình Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên thấy hiền không, thấy thoải mái không. Ở đây ai làm được cho đây thầy coi, hiếm như lá mùa thu vậy. Có mấy người cố gắng làm chứ, ai chửi mình từ nay mình quyết sau khi nghe cái chánh ngữ này rồi thì mình sao, không có, không chửi người ta nữa, lấy dao chém thôi. Không chửi nữa, bây giờ qua thấy lấy dao chém rồi, chửi là thường rồi. Có cô kia kìa, thầy về kêu cô ơi đừng chửi con cái nữa, báo chửi báo ngồi niệm Phật kìa nè, mà cái dùi mỏ đi, bà không chửi ta mà lấy cái dùi mỏ quánh con cháu, bà vừa nó môi Phật cái nội cho tiền sáng, bà không chửi bà lấy cái dùi mỏ đánh không. Bà vô chùa bà hỏi con làm gì được, thầy kêu quá cha cái rồi chửi được. Bà không chửi nữa mà bà đang đánh mỏ, bà lấy cái dùi mỏ bà khỏ đầu ta không à, bà kêu vậy được không thầy, con tu gì đúng chưa thầy, con đi quá đúng luôn rồi, quá lầm rồi. Thế là không chửi mà lấy cái dùi mỏ quất vô mỏ ta, trời đất ơi. Có nhiều người nói giờ con tu giải thoát giác ngộ đi cái gì lầm, ai quay qua chửi lấy quất lấy dây quất chọi ta không à, ta không phải, chúng ta tu sao mà từ thể xác tới tinh thần, từ lời nói tới việc làm sao mặt mày luôn luôn hoan hỷ. Chúng ta tự nhiên đi, người tu á hoặc là người có tu đi từ xa là thấy thánh thoát liền à. Ta đi oai nghi, ta đi dễ thương lắm, một mình đi rồi đi ám ảnh luôn. Có cô Phật tử kia, cổ nhà cổ giàu luôn, cổ đi ngên ngang đi vô chùa, mỗi lần thầy thấy cổ đi vô là thầy đóng cửa rồi đi nè, đi cái tưng tưng gì đó, trời ơi thấy ghét ghê không, đi là nghĩ là mình giàu á, đi nè, trời ơi chó bữa nào nó cắn vô chết luôn. chúng ta tu giàu với nghèo gì, vô chùa rồi là không còn giàu với nghèo, không còn đẹp với bà đẹp, ông Phật cũng thương, bà xấu ông Phật cũng thương, bà giàu ông Phật cũng thương, bà nghèo ông Phật cũng thương, bà tu tốt là ông Phật Phật thương, mắc gì bà đi nghênh với ai. À, chúng ta có cái tật lạ vậy, mình đi chùa mình đẹp, mình giàu có là tự nhiên mình nghênh lên à. À, mình làm cho người ta ghét thì không được gì đâu, đúng không? Trời, thấy mấy người đó mình vẫn quý tử ghét không? Ghét trời đắt luôn. Nhưng mà thôi, mình quay là mình hóa độ người ta, kêu cô đừng có chảnh. Cô ráng cô tu đi, cô chảnh rồi cô cũng cũng chết, cô không chảnh rồi cô cũng cũng chết, thôi cô ráng cô tu để chết được giải thoát an lạc. Cuộc đời chúng ta có ai sống hoài không? Cho tới đây coi, sống hoài thành tinh sao? Thành tinh là khó chữa lắm đó. Ta kêu chết mà lâu ngày thành yêu quái, còn mình sống hoài thành yêu tình. À, mấy ông lão làng ghê lắm, quý vị thấy mấy người lão làng chưa? À, mấy người mà sống lâu là lão làng không, dữ lắm, đụng cái là ta sợ liền. Bây giờ chúng ta cố gắng nào tu cho tốt, hoan hỷ, luôn luôn hoan hỷ, chỉ có hoan hỷ thôi. Chúng ta không dùng miệng chửi người ta, tránh ngữ mà không dùng miệng chửi, miệng mỉm cười thôi là đủ thấy hạnh phúc rồi. Gặp nhau trao nhau một nụ cười thôi là mình thấy vui rồi, đúng không? Tự nhiên gặp nhau á, đây mày có tiền tôi đó, ai thì sao, nhìn mặt khó ưa rồi, nhỏ này muốn vớt cho nó thằng cãi rồi, đúng không? Tự nhiên nhìn màu nhau cười thỏa thích vui vẻ gì, lần sau mình còn gặp nhau mình thấy hoan hỉ nữa. Chỉ có một nụ cười trao nhau là hạnh phúc nhất. À, chúng ta tập sao mà chúng ta có một cái chánh ngữ đúng. Chúng ta không nên chửi ai. Có cái miệng để làm gì? Niệm Phật, để tu, để sao? Để nói lời yêu thương. Một cái miệng để chửi rủa người ta thì mới mốt không có nói nữa. Đức Phật không cho mình, ơi nghiệp tới sẽ không cho mình cái miệng nói nữa. Tới chánh gì nữa? Đó là gì? Đi ba cái chánh này chúng ta thấy khó không? Khó đi lắm. Bây giờ tới tánh chánh gì? Chánh nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là gì? Nghiệp lành. Chứ người chúng ta có mấy loại nghiệp? Có mấy loại nghiệp? Nghiệp gì với nghiệp gì? Nghiệp lành với nghiệp ác. Thường thường chúng ta làm nghiệp gì nhiều hơn? Làm nghiệp gì nhiều hơn? Muốn ta thương mình dễ hay khó? Muốn ta ghét mình dễ hay khó? Dễ lắm. Đó là chuyện nghiệp lành hay nghiệp gì chúng ta biết liền. Thường thường hàng ngày chúng ta gây nghiệp lành đó thì ít, gây nghiệp dữ thì chọc cho chó cắn thì nhiều, đi đường thấy chó nào xì xì cho nó cắn. À, bởi vì mình ráng tu đi, mình tạo nghiệp thiện nhiều. Hồi xưa ông bà chúng ta nói ở bên gia chúng ta có hai gì, ông thiện và ông ác. Chúng ta có nghe chuyện đó chưa? Mỗi lần ta làm ai nói chưa, đang nói mà hứng không. Thường thường á, ông bà chúng ta hay nói á, người trong người con có hai ông thần, một ông thần thiện và một ông thần ác. Mỗi lần con làm thiện thì ông thiện sẽ ghi, mỗi lần làm ác thì ông ác sẽ giống như hai ông hộ pháp chùa mình vậy. Ông thiện và ông ác, chúng ta vô chùa mà tâm chúng ta ác là ông biết liền, ông không bao giờ phù hộ cho những người đó. Mà vô chùa ai mà tâm hiền sao, tâm thiện sao, ông phù hộ cho người đó tu tới bến luôn, tu tới tuốt tu tuột luôn. À, bởi vì chúng ta vô chùa là phải gặp hai ông đó trước. Tại sao? Để làm gì? A Di Đà Phật, kính lại ngài hộ pháp cho con cố gắng tâm con được thanh tịnh an lạc, không có ông ác ở bên mà ông thiện luôn luôn ở bên con, thì từ đó chúng ta mới không làm điều ác thôi. Chứ con người chúng ta mà thậm chí chúng ta làm điều ác mà chúng ta không biết, đúng không ạ? Nhiều người ta gây tạo nghiệp nhiều mà chúng ta không biết. Tại sao vậy? Do vô minh. Chúng ta có bị vô minh không? Vô minh là gì? Không sáng suốt, không thấy được nhân quả, không thấy được giải thoát và giác. Ai thấy được giải thoát và giác ngộ rồi giơ tay này coi, 1, 2, 3, 4, 5 rồi, mấy người này là 6, 7 sắp thành Phật rồi đó, chúc mừng, nhớ kéo thầy đi với nhau. Đó, chúng ta thấy không, nếu chúng ta thấy được vô minh rồi thì chúng ta thấy được cái sự giải thoát và giác ngộ của đạo Phật. Đạo Phật chúng ta hay lắm, được đạo Phật tu rất là hay. Chúng ta tu, chúng ta sẽ hưởng. Chúng ta làm gì ra, chúng ta sẽ hưởng điều đó. Y như là cái luật nhân quả thôi. Cái đó là gọi là chánh kiến. Chúng ta làm việc gì, chúng ta sẽ hưởng được việc đó. Tu tốt thì sẽ thành Phật. Tu không tốt thì sẽ thành quỷ, thành ma, thành bạch la sát, bạch la sót gì đó. Từ chúng ta, bên này là giải thoát, bên này là cực lạc, bên này là cực nhọc. Mình muốn đi bên nào mình mình đi cực lạc cũng tốt, mà cực nhọc cũng cũng tốt. Cực nhọc thì khổ của mình, suông muôn đời sanh ra rồi bị lăn lộn rồi vô minh rồi bị con làm con gà con vịt con heo con bò con gì cho ta giết ăn, à rồi cuối cùng lại làm người cũng đau khổ, sống không bằng chết, chết không bằng bằng sống, ngày đêm phải lăn lộn với cuộc đời. Ở đây ta vẫn còn lăn lộn cuộc đời nữa, thầy chỗ ta vẫn còn lăn lộn cuộc đời, nhưng mà quyết sao tu kiếp này để thành thành Phật. Thành Phật để đâu, để đi đâu? Tây phương Đà Lạt ơi, Tây phương Cực Lạc. Có nhiều người á nói thầy ơi, vé lên Cực Lạc mất tiền quá mua không nổi, kêu nếu tu đi khỏi cần tiền cũng lên Cực Lạc được, nếu chúng ta tu đúng. Nhiều người đó, người ta đâu cần tu nhiều đâu, tối ngày ta chỉ niệm Nam Mô về Phật thôi, tối ngày ta chỉ niệm Nam Mô về Phật thôi, ta không cần tu nhiều gì hết á, ta cũng vẫn được lên Cực Lạc. Còn mình tu niệm Phật tối ngày, đi tụng kinh tối ngày mà mình tánh còn mình còn sân si thì mình lên Cực Lạc nổi không? Không, mình phải nên nhớ điều đó. Mình muốn lên Cực Lạc thì mình phải dẹp đi sân si phiền não và ô trượt của bản thân mình. Bản thân mình còn ham muốn thì mình còn đau khổ, mình còn ham muốn nhiều thì mình càng đau khổ. Đúng không? Ham muốn nhiều đau khổ nhiều đúng không? Đúng không? Thí dụ ham muốn tiền nhiều khổ nhiều không? Tối ngày lăn lộn để tìm tiền nhiều. Nhiều người thiểu dục ký túc rồi, có bữa ăn cũng no, cơm rau gì đỡ dạ đói, à tu hành để thành thành Phật. Còn nhiều người muốn kiếm tiền đô la, cày bừa tối ngày, xong rồi sao? Đụng xã hội thì sao? Phiền não nổ đùng đùng lên, bản thân thì ốm o gầy mòn, lao đao lặng đặng. Chúng ta ham nhiều thì khổ, khổ nhiều. Ham ít thì ít, ít khổ, ham ít khổ ít, ít khổ, nghe nó hay hơn, đúng không ạ? Chúng ta hiểu được cái triết lý của Đạo Phật này, thì chúng ta không bao giờ khổ, có ăn là đủ rồi. Đang có giàu sang, bà giàu sang cũng được đi, tôi không có gì hết, nhưng mà tôi có tâm an lạc, tôi vẫn hơn bà. Mình không cần phải giàu sang phú quý gì, mình thấy nhà ta có nhà lầu xe hơi, mình muốn cũng được nhà lầu xe hơi, nhưng mà nghiệp phước mình không được cho người ta, thì mình sao? Bằng lòng với cái hiện tại để mình tu, mình đâu đủ phước báo đâu. Nhiều nhà bán vàng bán gì, mình thì bán chôm chôm, bán mía, bán đậu, bán giấy số, kệ bán gì bán, nhưng mà mình ráng tu thì mình cũng thành Phật. Thông minh tài trí anh hùng ngu si dạy dầu cũng chung một gò. Tất cả đều vô hờm nằm thôi, hơn thua làm gì, hơn thua cũng, nếu hơn thì bạn cũng hơn mình cái hờm thôi. Hờm bả 10 triệu, hờm mình có 2 triệu gì. Nhưng mà lúc đó bà vô đó rồi, bà cũng biết 2 triệu hay 10 triệu. Thầy nhớ có cô thầy Phật tử, cô giàu lắm. Khi mà cô chết rồi, nhà cô mua cái hộp cẩm thạch 200 triệu. Cái bà kế bên, bà cũng chết ngay giờ đó, mua cái hộp 1 triệu rưỡi. Hai bà cũng trên niệm 1 giờ, cũng cho 1 giờ. Thầy hỏi cái nào lợi hơn? Hai bà ngồi, hai gia đình ngồi cũng suy nghĩ sao đó. Bên 1 triệu rưỡi lợi hơn, đỡ tốn tiền. Đúng không? Cũng vậy, tôi ta thấy không, đỡ tốn tiền, mà chết xuống đất rồi thì chôn xuống đất rồi sao, mấy ngày nó cũng tan cái hòm ra, hòm xịn gấp mấy nó cũng tan. Bởi vì chúng ta thay vì cái hòm đó để mắc để làm gì, đi bố thí cúng dường làm phước, mắc gì phải mua cái hòm 200 triệu về khẽ người ta để đó. Trời ơi, bà có phước quá, không ai nói có phước đâu, ta chê ta cười đó. Quan trọng là mẹ mình sống, con mình sống, chồng mình sống, mình thương yêu cỡ nào, mình lo lắng cái nào, qua giờ tâm linh của mình có tốt hay không. Chứ mà mình mua cái hòm bự tuyệt bự để đó khè với dân làng, tôi có hiếu không? Phải có hiếu đâu, ta chửi, ta nói mình ngu quá. Nói mình ngu sao? Trời ơi, chết rồi mua cái hòm xe xuồng chi trời, để cái tiền đó cho những ăn xin sướng hơn, đúng không? Chúng ta phải ý thức được điều đó, không nên xe xua điều đó. Quan trọng là sống làm được thế nào, tâm linh có tốt hay không. Sống an lạc thì chết sẽ an lạc, chứ mà mua cái hòm bự thì đề Cực Lạc hả, khó ra hơn. Lúc đó muốn dùng phép thần thông để cưỡng ra, trời cái hồn mà cảm thạch khó ra, còn dán dở tung cái ra liền. Đúng không ạ? Bởi vậy mấy mối quý tử có lỡ cái lâm chung nhắm mắt, nói con mua hồng giùm giỡn cho mẹ thôi, chừng mấy triệu thôi, để cái tiền đó đi cúng dường bố thí, tạo phước cho mẹ. Quý tử thấy trong kinh Địa Tạng đó, có ngày gì đó, cái gì một nữ cứu mẹ đó, thấy không? Ngày quan một cứu mẹ đó. Thế khi mà ngài dùng thần thông rồi xuống địa ngục, rồi thấy cái ông vô cô độc này, cô nói nhờ cô, nhờ Bồ Tát ở trên đó bán rẫy bán vườn bán này, cô đi cúng dường bố thí mà mẹ cô được sanh lên cõi Có trời, tại sao mình không làm theo người đó? Mình xe xua mình là bày vẽ giết heo, giết gà, giết một đống ra à, cho mẹ mình ăn đã. Rồi sao, mẹ có ăn không? Mẹ không ăn mà mình ăn không. Mà mẹ mình lạnh, tự nhiên chết chóc cái đêm ra bày vẽ ra con gà heo và chỗ đó. Thương mẹ con lắm, thương mẹ con mà con gầm đùi gà gầm dữ lắm. Trời ơi, khóc vừa gầm đùi gà gầm. Hả, mình khôn ai khôn? Mình khôn. Mẹ mình nằm đó có biết gì đâu, lúc đó bà hỏi em ở đâu rồi à. Trời ơi, mình tạo nghiệp cho bà khổ thêm nữa, đúng không? Bởi vì chúng ta phải thấy đúng điều này, chúng ta làm đúng để chúng ta tu, tu đúng. Bây giờ tránh gì nữa? Tránh mạng là tránh sao? Tránh mạng là tránh sao? Thử làm nghề đúng, đúng không? Mạng là gì? Làm việc đúng, làm nghề đúng, chọn cái nghề mình đúng. À, chọn nghề đúng là chọn sao? Chọn nghề gì? Bán trái cây hả? Là gì nữa? Bán nước mía hả? Bán giấy số hả? Rồi nghề bán heo, bán gạo, dịch thì có chọn không? Nhưng mà hay thay, ôi thay cuộc đời này mình không nói trước được gì hết. Tại sao vậy? Mỗi người có một cái nghiệp, mỗi người một cái, có một cái chánh chánh mạng. Thì bây giờ mình không thể bắt người ta không làm nghề đồ tể được, mình không thể bắt người ta làm không đánh cá được. Ví dụ như ở Hậu Giang, tự làm nghề gì? Nghề gì chính? Nuôi heo. Nói gì nữa? Nuôi gà, nuôi vịt, nuôi lúa. Ông quan trọng lúa. Rồi gì nữa? Tất cả những điều đó. Rồi bây giờ chúng ta xuống, tôi kêu nhà bà đừng nuôi heo nữa được không? Thầy đưa em tiền đi, em đổi nghề khác, đúng không ạ? Tránh mạng. Nhưng mà mỗi người có một cái nghiệp. Bây giờ chúng ta học cái bài tránh mạng này rồi, thì Đức Phật dạy hãy chọn cái việc đúng mà làm. Hãy chọn đúng việc làm. Nếu mà thời buổi xa xưa mà cho chọn thì không ai chọn nghề nuôi heo á, không ai chọn nghề giết mổ á. Nhưng mà cái nghiệp làm thì phải làm. Nhiều người đâu có nói chọn được. Giờ nhiều người ở tuốt ở Vũng Tàu nhưng không đánh cá là gì ăn, đúng không ạ? Không đánh cá, không bắt cá là gì ăn, không mò tôm là gì ăn. Ở đó đâu có gì ăn đâu, phải đánh cá, phải mò mò tôm. Bây giờ mình làm cách nào để chọn nghề đúng? Thì bây giờ mình nói nhỏ cho nhau nghe thôi. Bây giờ ví dụ Đức Phật kêu chọn nghề đúng. Bây giờ mình nuôi heo à, thay vì lúc trước mình nuôi 200 con à, mình xuất chuồng mình đi bán, bây giờ mình nuôi 199 con thôi à, chừa lại một con, mình cũng là chọn nghề đúng rồi, cho nó thoát. Bây giờ ví dụ mình ở gần nghề cá, mình bây giờ mình đánh 200 mẻ cá, bây giờ mình đánh sao? 199,5 con mẻ thôi, còn nửa mẻ cho nó sống, đúng không ạ? Chứ bây giờ mình kêu người ta chuyển nghề thì chuyển được không? Khó chuyển lắm. Chừng nào mình có tiền mình bao phủ hết ở đó mình mới kêu người ta chuyển được. Có thực mới giật được được đạo. Mình nói cái lý của đạo thôi, nhưng mà còn cái sự nữa. Còn sự là gì? Gia đình ta khổ cực, người ta sống nhờ con heo đó, ta bán thịt heo, giờ ta kêu chuyển nghề gì đó? Ta bán thịt bò, bây giờ kêu bán thịt bò. Ở đây ai bán thịt bò đó cho ta thì coi. Thầy bán thịt bò hả? Rồi bán thịt gì cũng được, chúng ta vẫn cứ làm. Nhưng mà thầy hay nói trong mấy đĩa, thầy nói vui tự. Mỗi lần băm heo là Nam Mô A Di Đà Phật, heo ơi mà dẫn sanh đi, Nam Mô A Di Đà Phật, heo ơi mà dẫn sanh đi, được không? Mỗi lần băm như nè. Hôm qua thầy đi làm cái bằng khen cho mấy Phật tử á, thầy nghe con nhỏ kia nó chặt thịt heo quay bánh mì á. Cái thầy kêu không biết nó có niệm Phật không ta. Thế gì mình chặt Nam Mô A Di Đà Phật, heo ơi mày đi siêu đi heo ơi, được không? Cứ thử làm cho thầy nè. Giờ chúng ta ở nhà chúng ta băm thịt, chúng ta thử làm thử coi. Băm thử coi, băm thịt thử coi. Giờ băm thịt cái tay nè. Nam Mô A Di Đà Phật, heo ơi mày đi siêu đi, được không? Gà ơi mày đi siêu đi, được không? Đó, mình bỏ cái lòng từ bi, mình lỡ bay con gà mình giết sao? Nó hạn mình, nó cũng quay lại nó kêu ờ bà này cũng biết nhân quả bà, nó không có hại mình. Chứ lỡ mình giết nó mà mình không biết niệm Phật á, nó hạn mình nữa. Tại sao vậy? Mình còn cơm áo gạo, tiền chồng con, còn ở xã hội, mình không thể nào hết được. Nhưng mà khi mà mình băm heo, băm gà, băm vịt thì mình cố gắng niệm Phật cho nó. Mỗi lần cắt củ gà nó đi đâu Phật, đi đâu Phật, đi đâu Phật. Ở đây có ai cắt củ gà rồi chưa? Có được phải không? Bây giờ mà lỡ cắt á thì nó quái đâu Phật. Phải cắt gì? Phải lòng dùng lòng từ bi vô. Chứ đừng có làm suông nó, nhiều khi tội nó. À, Bởi vì cuộc đời này bây giờ thầy nói cách mấy nhưng mà giờ làm thì chúng ta vẫn làm. Nhưng mà thôi thầy khuyến tự, lỡ làm rồi thì sao? Niệm Phật cho nó giảng. Giảng sao nào? Hay là vừa niệm Phật Nam Mô A Di Đà Bà Già đó, ta già đó già đó, đi ra tha gì đâu bà tì. A Di Đà đó bà tì, thuộc bài đó không? Đó, chúng ta làm vậy thì sao? Oan hồn nó đi nó cũng không bám víu theo. Theo mình nó sẽ giảng sanh và giải giải thoát giác ngộ. Chứ giờ mình băm nó mình ăn ngon vậy mà nó không niệm gì sao nó tức không? Trời, nó đứng rồi kêu bà chết rồi. Nó sẽ sao? Hại mình. À, bởi vì cố gắng còn ở ngoài đời chúng ta cố gắng làm sao đừng sao đừng và dừng lại những cái việc đó. Nếu chúng ta làm thì chúng ta cố gắng niệm niệm Phật. Còn cái chọn nghề đúng thì khó lắm. Từ nói cái thời xưa thì được, thời xưa thì ít. Đức Phật nói chánh kiến này, bác chánh đạo này hồi xưa thì cái thời đó thì ta ít giết trâu giết bò giết heo, ta hái lượm nhặt ta ăn thôi. Còn cái thời này thì chúng ta thấy bác heo quay, gà quay, vịt quay, lợn quay đầy đó. Bây giờ mình kêu ta bỏ không được đâu. Cố gắng khuyên ta niệm niệm Phật trước khi làm. Đó là chọn nghề. Nghề đúng là tới gì nữa? Chánh tinh tấn. Chánh tấn là chánh sao? Có phải tu gì là tinh tấn chưa? Tu gì tinh tấn chưa? Hơi tinh tấn. Tinh tấn là sao? 24 trên 24 là sao? Luôn luôn niệm Phật, nhớ Phật và sao? Ăn có Phật, ngủ có Phật, ngủ tới Phật, đi vệ sinh cũng nhớ Phật luôn. Tất cả đều nhớ Phật hết. Thầy nhớ có một câu chuyện là thầy nghe thầy nào giảng nói à, quý Phật tử mà đi vô nhà sinh mà lần sau chuỗi đem tượng Phật là mang tội. Có không? Không. Không mang tội gì hết. Ông Phật ông không có chấp. Bây giờ chúng ta đeo Phật đây mà ông vô nhà sinh ông bịt mũi lao kêu trời thúi quá thì sao? Có phải là ông Phật không? Phật là bất cấu, bất tịnh, bất tân, bất giảm. Phật thì không còn cấu, không còn tịnh nữa, không còn dơ, không còn uế nữa. Phật là cái bản thể thanh thanh tịnh. Phật đâu là ông kêu thúi quá. Ông có nói gì không? Không. Mình nói cho ai nói? Rồi mình đem theo chuỗi vô. Trời ơi, ô uế theo chuỗi. Theo chuỗi này là cái gì? Vật gì? Bản thể thanh. Thanh. Có uế hay không là do mình uế vô. Mình niệm Phật. Bây giờ mình vô vệ sinh mình ngồi đi. Ví dụ Nam Mô Phật. Được không? Được. Ông Phật ông đâu có chấp vệ sinh đâu. Mình vô đó lỡ mình đau bụng mình ngồi lâu niệm Phật hết đau bụng. Ví dụ mình vô mình ngồi cả nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ mình vô mình đọc báo thì sao? Thay vì Nam Mô Phật, Nam Mô Phật cho con hết đau bụng, Nam Mô Phật tự nhiên cái hết đau bụng. Đúng không? Thế thì kêu trời ơi đi vô nhờ nhà sinh mà đem sân chuỗi vô đeo Phật vô ấy. Không có Phật nào ô ấy hết. Ô ấy không là do tâm mình. Phật không có chê. Ông bây giờ ông quý tử bây giờ ông để ông Phật trong nhà sinh, ông nói gì ông cười nữa. Ông nói gì đâu. Tất cả đều do mình. Mình chấp thì mình khổ đau. Và mình ủy lị, không có gì chấp. Nhiều người đeo điện Phật. Nhiều bà kỹ quá đeo điện Phật vô nhà sinh đeo lột ra để ngoài hồi. Có cô nè, quý tử xuống chùa thầy nè, nghe cái đĩa nào giảng đó. Lột vàng ra, lột nguyên cục vàng ông Phật Di Lặc ra để mắt tiêu. Trời, bắt ra bên chuỗi xí gió. Ta có phước không? Thấy gì ta đeo vô đi. Tự nhiên lượn gỡ ra để ngoài mắt bên chuỗi ghê. Trời ơi, hại đánh tôi. Trời ơi, vào về vòng tôi đủ tôi đi bây giờ sao? Trời, bắt làm gì giờ rồi thầy kêu trời ơi. Thấy gì ta đeo vô đi. Thì đâu có mắt đâu. Tự nhiên tháo, nghe lời ai tháo ra. Mắt chửi la ông sầm. Cái đó tội hay phước? Tội. Bây giờ chúng ta cười nha. Đeo thoải mái. Cái người mình kính Phật mình đeo Phật. Chứ bây giờ mình kính mình đeo không? Không, mình đeo trái tim yêu thương sướng hơn. À, mấy đứa trẻ giờ đeo trái tim, đeo răng heo. Nhưng mà mình thương Phật, mình đeo Phật. Tự nhiên người ta kêu tội. Tội là sao? Bà đeo ngay ngực của bà trúng hai cái ấy bằng tội. Trời ơi. Cái đó tội. Thầy đó. Thầy đó là rõ ràng thực tế. Cái này là thầy nói rõ ràng. Một số tử ta nói đó, bà đeo vô kẹt quá Phật ở Phật thật ngợp ngợp thở luôn. Cái này phải, chúng ta đừng có mê tính vậy mà chúng ta đừng nghe cuồng tính vậy. Đeo Phật là nhớ Phật. Cái ai kẹp mình thì nó đeo Phật kẹp vô cuồng tính thì mang tội. Không có gì tội. Nếu tâm ta mà ô uế chúng ta mới mang tội. Đeo bằng tâm lòng thành thì có mang tội không? Đeo trừ ma trừ quỷ ma thấy không Phật đây sao? Đây chỗ khác. Bởi vì như thầy á, sợ quý tử lạy mình hay đeo tượng Phật đây nè. Để tử lạy là lạy Phật. Sợ người ta xá mình đeo Phật đây người ta xá. Xá không Phật chứ mắc gì tội. Tự nhiên nói đeo chúng với tội. Còn đàn ông đeo vô mồ hôi nhiễu nhã xuống tội. Cái đâu tội? Phật là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất bắt giảm không có ông tịnh, ông tăng giảm gì hết á. Ở để ở đâu ông cũng là bản thể thanh thanh tịnh, cho dù ông ở trong nhà vệ sinh ông cũng là thanh thanh tịnh. Ô ấy là do tâm, nhớ chưa, hiểu không? Đó, đó là chánh tinh tấn, đi đứng nằm ngồi phải nhớ tới. Nhiều người nói trời ơi tôi già tôi học kinh, tôi nằm tôi đọc kinh, bà kia làm rắn. Già rồi sao ngồi dậy đọc được nữa mà không nằm đọc mà kia làm rắn. Bà nào nói làm rắn đâu. Chúng ta chừng nào chúng ta lười biếng kìa, chúng ta khỏe khỏe mạnh như nào mà chúng ta nằm chúng ta đọc á thì mang tội một tí thôi chứ không có thành rắn. Ai mà tụng kinh thành rắn, ai dám tụng? Cái đó hồi xưa ta nói về cái thời mà bà Lương, thời Lương Võ Đế tự có bà Hoàng Hy, Hy Thái Hậu, Hoàng Hy Thái Hậu, bà ta ăn ở thất đức, không tin Tam Bảo, không tin sự bố thí, tự đọc kinh kinh gì đó. Lương Hoàng Sáng ta thấy đó, bà mới thành con rắn bự thiệt bự, đúng không? Tối bà hiện hồn về, bà kêu ông vua phải lập tràng tràng ra, nhờ pháp sư lập đàn tràng ra. Cái ông pháp sư này ông mới làm ra kinh bộ Lương Hoàng Sám, sám hối cho bà. Xong hết bộ kinh Lương Hoàng Sám, bà thành tiên về, về trời. Chúng ta đọc kinh lên thành thoát kiếm rắn, người ta kêu đọc kinh lên thành rắn thì ai dám đọc? Bây giờ chúng ta nói trái nhân quả không à? Nhiều người nói vậy là để chúng ta sợ. Sợ lại làm gì? Chúng ta đừng lười mỏi tụng kinh, đừng có biến nhát tụng kinh, đừng có tụng kinh ảo thả. Người ta nằm ta đọc kinh thoải mái, nằm nghe đĩa kêu rắn thành rắn ai dám nghe? Nhiều người bà già 80 tuổi ngồi không dậy được, bỏ đĩa coi thôi, bà coi bà thành rắn á. Bà có bà già bây giờ tắt máy không dám coi luôn. À, chúng ta chỉ chúng ta phải tiền đúng. Nhiều bà nằm ngồi không nổi, nằm vậy nè, kêu thì mở đĩa thầy tính tôi coi ngay, cái kêu trời ơi bà coi đĩa ơi, bà nằm bà thành rắn, bà kêu tắt lẹ lên thành rắn. Chúng ta thấy không, đó là truyền đạo sai. Chúng ta khỏe mạnh à, thì chúng ta nằm á thì chúng ta còn mang tội, hơi mang tội. Còn chúng ta con già rồi, bệnh hoạn, nằm niệm Phật kêu thành rắn ai dám nằm? Nhiều bà nằm 80 mấy tuổi, nằm bệnh viện hô hấp, thầy kêu niệm Phật đêm lại thành rắn à? Có thành rắn không? Thành tiên, thành Phật đó. Chúng ta phải nói vậy chứ, kêu thành rắn mà kêu thôi thành rắn, tao thì tao đòi đi ngục ngồi xuống ở thành rắn. Rắn ghê không? Ghê không? Ở đây ai thành rắn rồi, vô đây coi. Bởi vậy chúng ta nên nhớ rằng chúng ta phải có chánh gì? Chánh tinh tấn, luôn luôn tinh tấn, đi đứng nằm ngồi từng hơi thở ta phải luôn luôn nhớ tới Phật, và luôn luôn niệm Phật để chúng ta được giảng sanh, được chưa? Có sợ gì mang tội không? Không, đi đứng nằm ngồi luôn luôn phải nhớ Phật, Nam Mô Phật. Thậm chí khi chúng ta ngủ chúng ta phải luôn luôn nhớ Phật. Chúng ta niệm Phật trước khi ngủ á thì thường thường chúng ta ngủ chúng ta thấy chúng ta đang niệm Phật luôn. Nhiều người đang nằm mơ thấy mình tỉnh dậy, mình còn đang niệm Phật đó. Tự niệm vậy mới gọi là dứt tâm bất loạn. Lúc đó là chúng ta tự nhiên á, lỡ có đột quỵ chết cũng là thành Phật luôn. À, tại sao vậy? Luôn luôn nhớ Phật rồi, niệm Phật rồi, niệm sao rồi, quý tử niệm sao? Ở nhà quý tử niệm sao? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hả? Chúng ta niệm cách nào cũng được, có hai cách niệm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta muốn niệm cách nào cũng được, miễn sao tâm thanh tịnh. Chúng ta không nên bài bác. Có nhiều người nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên các bạn kia niệm A Di Đà Phật thiếu chữ. Nam Mô là gì quý tử? Nam Mô là cung kính, là đánh lễ. A Di Đà Phật là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cung kính đánh lễ danh hiệu của Đức Phật A Di Di Đà. Còn A Di Đà Phật thì chúng ta không cung kính thì tâm chúng ta cung kính rồi, đánh niệm là cung kính rồi thì khỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô chúng ta A Di Đà Phật thì dễ nhất tâm hơn, đúng không? Chúng ta niệm thử Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, chúng ta niệm vậy có dễ nhập tâm không? Nhập tâm hồi cái loạn xì ngầu hết luôn. À, nhưng mà chúng ta niệm từ thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Ta niệm vậy đó. Còn nhiều người á, Mô A Di Đà Phật, Nam 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 Mô A Di Đà Phật. Thầy đi ngang cái bà kia, thầy kia bà niệm, thầy tưởng bà chạy xe, bà kéo eo. Mô A Di Đà Phật, Nam 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 Mô A Di Đà Phật. Trời ơi, thầy tưởng xe hơi đứt bóng không à. Trời đất quỷ thần ơi, thầy chạy theo bả rồi thầy muốn chết luôn à. Ta niệm đi vừa thôi. Nhớ Phật của thương Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm vừa nghe không? Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tại bởi vì niệm Phật cũng phải có biết cách niệm. Niệm Phật chúng đi, chúng ta niệm nhanh cũng được thôi, thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Chúng ta đừng có nhanh quá. Nhanh quá thì sao? Hồi lẹo lưỡi. Bao nhiêu Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt niệm tùm lum gì đó. Bởi vậy ta cố gắng ta niệm sao đừng có bị lẹo lưỡi. Niệm hồi bị lẹo lưỡi dễ lắm, nếu niệm nhanh thì lẹo lưỡi liền. Bởi vì ta cố gắng niệm sao cho nó thanh thoát được cái miệng mình mà từ cái nhịp âm của mình lên tới nhịp lưỡi của mình là phải cho nó tương xứng với nhau. Nhiều người ta lưỡi dài ta niệm khác, mình lưỡi ngắn mình niệm khác, bởi vậy nhiều người ngọng vẫn niệm được. À, thầy có chú tiểu niệm Phật á, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nó niệm cũng được vậy. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta niệm từ từ vẫn niệm được, nếu ai ngọng vẫn niệm Phật được. À, rồi tới chánh gì nữa, chánh niệm là gì? Không phải, chánh niệm là niệm Phật. Chánh niệm là, chánh là nhớ đúng. À, niệm là nhớ, niệm Phật cũng được, niệm là nhớ. À, chánh niệm là gì? Nhớ đúng. Nhớ đúng là nhớ gì? Hôm nay thầy tính giảng về nhà xong bài này, nhớ đúng, đó phải là nhớ không? Hoặc là nhớ cái bài Đức Phật giảng. À, Đức Phật dạy là quy y, là quy Phật, quy Pháp, quy y, tăng thực hành theo lời Đức Phật dạy. Nhớ lời Đức Phật dạy là nhớ, nhớ đúng. Nhiều người nhớ hồ cái quên luôn. Xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút để con xử bà này. Nhớ nhưng mà hồi quên. Chúng ta luôn luôn phải nhớ tới lời Phật dạy, luôn luôn phải nhớ tới danh hiệu của Phật. Nhớ đúng kìa, nhớ Phật dạy đúng, phải nhớ là Phật sai dạy sai. Chúng ta luôn luôn nhớ Đức Phật dạy những lời chân chính, những lời đúng để ta học hỏi theo, chúng ta đi trên con đường của Phật. Nhớ đúng là vậy á, chứ phải ngày nay tu ngày sau thôi Phật ơi con mệt quá con không tu nữa, con không nhớ nữa. Hoặc là ngày nay tu tinh tấn lắm, tự nhiên ngày mai hỏi nhớ bà nhớ đi tu không? Không, tôi không đi tu hành thì tôi mệt quá. Đó là chúng ta phải luôn luôn nhớ Phật, luôn luôn thực hành theo lời của Phật dạy một cách chân chánh, hiểu không? Rồi tới chánh gì nữa? Chánh định là gì? Chánh định là gì? Chánh định là gì? Chánh là gì? Đúng, định là gì? Vững chắc. Vững chắc không bị lay động là chánh, chánh định. Vững chắc là sao? Một lòng quyết đi thì như nãy đi luôn tới con đường giải thoát giác ngộ, không dừng nửa chừng, không đi nửa chừng, không dừng thụt lui, không đi thối lui, luôn luôn đi con đường thẳng. Mặc ai bóp méo sự thật, mặc ai thị phi mình, mặc ai chửi rủa mình, mặc ai làm mình đau khổ mình, đi con đường mình vẫn cứ đi thẳng một lùi, ai nói vẫn nhắm mắt đi. À, ai chửi mình, ai nói xấu mình, ai làm cho mình đau khổ mình vẫn đi, hồi nhắm mắt ngủ luôn, nhắm mắt đi chứ phải nhắm mắt ngủ. Có nghĩa là chánh định là gì? Chúng ta luôn luôn vững chắc trước mọi thế lực. À, không bị ai dụ hết, nói bà theo đạo tôi đi tôi giúp bà này nọ, không. Mình chỉ đã quy Phật quy Pháp rồi thì phải theo con đường của Phật. Mình chỉ có một con đường của Phật thôi, vì Phật mới đưa cho mình tới sự giải thoát và giác ngộ, không tin theo những lời tà ma ngoại đạo, hiểu không? Nói tóm lại là tám chánh kiến là gì, tám chánh đạo là gì. Nãy giờ đi máy bay hay đi xe là đạp? Bây giờ quý tử đang đi máy bay hay đi xe đạp? Máy bay đó. Còn đi xe đạp thì sao? Lục cục. Ai muốn đi tới Tây Phương Cực Lạc sớm đâu? Về nhớ coi bát chánh đạo lại. Chúng ta thực hành được 8 cái con đường này chưa? Đi đúng 8. Nếu chúng ta đi đúng 8 con đường này thì sẽ tới Cực Lạc nhanh. Ví dụ đi Nguyễn Thị A, qua Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị C, tới Nguyễn Thị D, tới Quy Lâu Chùa Long, Long Khánh là Cực Lạc. Còn chúng ta đi D, đi F, đi T thì tới Bình Định thì chúng ta về cực nhau. Bởi vậy chúng ta cố gắng làm sao đi trên con đường giải thoát giác ngộ, đi một lèo tới nơi. Bây giờ hỏi lại tám chánh đạo là gì? Một, chín mươi chín phần trăm đều là good, giỏi. Chúng ta vỗ tay cái chúc mừng. Thì tóm lại bát chánh đạo chính là tám con đường đi bằng máy bay nhanh nhất về Cực Lạc. Nếu ta muốn đi về nhanh nhất, không còn khổ đau, không còn buồn chồng, không còn bị chồng đánh, không còn bị chồng chửi, không còn bị chồng la rầy, không còn chồng uống rượu say xỉn về chửi mình, không còn con nhậu nhẹt, không còn con phá sản, không còn này kia, thì chúng ta đi đường tám con đường chánh đạo lên Cực Lạc, ở ngồi xuống ngó nó trời. À, khi mà chúng ta thành Phật rồi thì chúng ta hóa độ chúng sanh. Bởi vậy ở đây thầy chắc là biết quý tử trong tâm nguyện tự là rất muốn thành Phật, mà muốn thành Phật chúng ta phải đi chọn đường chánh đạo này. Nếu ta không đi chọn đường chánh đạo này thì sao? Chúng ta bị lủng củng liền. Bởi vì tám chánh đạo này rất là quan trọng, ai nhớ cố gắng về tu triển khai thêm để ta tu để gì? Mai mốt thành Phật. Vậy ta nghĩ được chưa? Giảng tiếng mấy rồi? Tiếng rưỡi à? Giờ ca bài hả? ca bài ca con cá. À, thầy tính hát câu vọng cổ thôi, tình em ăn chiếu đi. Cái video này hơi dở nè, cái nãy video kia hay đó. Thôi thầy hò nha, thầy khoái hát cải lương mà hát dở thôi. Hò chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thâm, công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu. Chiếu này tôi hồng bán đâu, chứ tìm cô không gặp. Chứ hỏi, chứ tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngà Bài, sao không thấy cô em sớm nhỏ ra chào. Cửa vừa cô đã khép kính từ năm nào, tôi giác đôi chiêu bông từ dưới ghe lên sớm gầy. Chiếc áo đã nhuộm bùn. Thôi hẹn với tử lần sau. Thầy là giảng sư chuyên hát nhạc Đức mà quý tử. Hát đâu Đức đó. Thì thầy còn lại 5 chủ đề đây, hồi quý tử chúng ta chia ra nhau coi. Ai muốn coi nhà để thầy giảng nhiều hơn thì chúng ta lên mạng ta coi. Thì một lần nữa, thầy chọn ta có duyên với nhau từ Hậu Giang, từ đâu nữa đó, quên rồi. Ta lên đây để ta kêu dù ai mỗi nước mỗi non, khi vào con Phật thì sao? Con một nhà. Thầy với quý tử cũng là anh em từ tiền kiếp. Kiếp này chúng ta gặp nhau, cố gắng trân trọng với nhau. Mỗi phút gặp nhau thì mỗi phút yêu thương, cười cho đời bớt khổ, để hạnh phúc, để an vui. Thầy chỉ mong đi giảng ở đâu vậy? Thầy chỉ mong sau một buổi thời thầy giảng, quý tử có một nụ cười trên môi, đó là hạnh phúc nhất rồi, không còn gì hơn bằng hết. Kính chúc ban tổ chức cũng như ni trưởng chủ trì luôn luôn thân khỏe tâm an. Kính chúc quý tử có một buổi sáng nghe pháp thật an lành. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, trên tinh thần phụng sự chúng sanh tức cúng dường chư Phật, đại đức đã vì tất cả Phật tử chúng con mà ban bố một thời pháp. Với ân đức sau ngày này, toàn thể Phật tử chúng con xin dê đầu bái tạ, khắc cốt ghi tâm những lời vàng ngọc đại đức đã chỉ dạy. Và tất cả Phật tử chúng con xin hứa, chúng con Phật tử quy điều, nhất tâm niệm Phật, nhất diều nhau đi. A Di Đà Phật khắc ghi, Tây phương cực lạc, một đi không về. Và trước khi dứt lời, chúng con xin nguyện nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho đại đức pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Và giống như quý Phật tử chúng ta từ nãy giờ được đủ duyên được đại đức chia sẻ và có những cái bài hát và những câu vọng cổ đại đức đã gửi đến tặng cho đạo tràng. Thì giống như hồi nãy sư cô Hội Tường nói có một Phật tử diệu nhẫn về ở Hậu Giang lên phải không? Phật tử có ở đây không vậy? Thấy có một bài thơ xin gửi tặng. Bây giờ vẽ ra tại nãy từ nãy giờ thầy hát, giờ muốn Phật tử mình có một bài thơ gửi đến cúng dường thầy với đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thì xin đổi không khí, nãy giờ là bài giảng của thầy cũng rất là hay, nhưng mà đạo tràng cũng với ta cũng rất là cẩn thận. Thấy diệu nhẫn xin cúng dường trước cho quý sư và thầy đạo tràng của chúng ta một hai câu vọng cổ thôi. Là bản mẹ hiền quan Thế Âm. Nhìn con lòng dường như quặn thắt, thấy con mê mẹ ta tiếng kêu, tình mẹ thương con cao đẹp biết bao nhiêu. Quỳ bên mẹ nghe cõi lòng âm a,
giàu sống nước, tình mẹ bao la vô bờ. Quả lành đâu thỏa thuận, thương con cờ còn lưu lạc bên sông mê. Cánh bom tung bay tịnh độ đưa về, thuyền bát nhã rước con qua bể khổ. Nhành dương liễu ban phép lành khắp cõi, lòng từ bi nước cam lộ lưới muôn đời. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, con nguyện chọn đời dõi theo gót từ bi. Lời Phật dạy ngũ uẩn chẳng có chi, bi thế dồn vượt qua bao chờ ngày. Phúc tỉnh ngộ con cúi đầu sám hối, mà thấy lần lần trong ánh mắt an lành. Đại từ đại bi tâm thanh cứu khổ, 12 đại nguyện cứu độ chân gian. Cầm binh tịnh thủy gửi ban, vào trong ba cõi mười phương cứu đời. Tiếp theo hồi nãy Hậu Giang chúng ta lên được 4 con xe là 200 Phật tử, ai cũng đều hỏi vị sư nào để dẫn chúng ta đi để gieo duyên lành chúng ta được ngồi trong buổi giảng hôm nay. Thì duyên nhẫn xin Phật mấy một chút xíu. Con xin phép trước. Duyên nhẫn có viết một điều lý để cho biết là vị sư nào dẫn chúng ta và tạo duyên cho chúng ta được về đến giảng đường này quá diễm phúc ha. Thì con xin bắt đầu.
Trước tiên xin chúc giáng sư đường về bình an, chúng luôn cao chàng vui vẻ bình an tu trì, học hành hay mà con phụ lòng sư tường dân dân. Mỗi ngày 21 mình về Vĩnh Long. Tiếp theo xin chúng quý cô nhà bếp nấu ăn, tăng cao tay nghề sức khỏe bình an rồi giàu. Phục vụ hay mà con vô lòng và con khắp nơi ở chùa Long Thánh. Thật là trang nghiêm. Ai dì Phật cũng xin
Ai Di Đà Phật. Để đáp lại tấm thành tình của Phật tử Hậu Giang và thầy Đại Đức đến đây để cho chúng con một bài giảng thật là giá trị, thì ở đạo tràng Long Thánh Diệu Hiền xin hát cúng dường thầy và quý Phật tử bài Nhớ Mong Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Từ lâu lắm con mong thầy và tăng ni mau về đây. Tìm hạnh phúc đã lâu rồi, thầy bạn bố đến nơi này, niềm hạnh phúc vui xuân về. Thầy dìu dắt con tu hành và con mang cho thời cước, thầy như nắng tan ra lành, thầy như trái cây thơm lành, nguyện tình thân con tu hành, thầy trong tâm ao nâu trồng mà lòng thương hơn đại dương.
tình muốn thế gian này không gian tiếng A Di Đà làm tan biến tâm đề già. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong tâm ao nâu trồng mà lòng thương hơn đại dương, thầy ước muốn thế gian này đồng gian tiếng A Di Đà làm tan biến tâm đề già. Nam mô A Di Đà Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Giờ thầy cho chúng ta hát bài Niệm Văn Vui rồi nghỉ ha. Quý thầy biết thực bài Niệm Văn Vui không? Rồi, thuộc không? Chỗ này ha.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm giữa nhà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống đang nhớ đến Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy như là Phật đến trong ta. Thấy như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao dàn dào mưa bám, sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dừng tàn não phiền, xa nẻo mê danh lời sắc tài. Làm thân tâm hận sầu tê tái, quyết quay trở về bờ gian an vui. Quyết quay trở về bờ gian an vui. Hết. Hết.
Nguyện đêm không đức này hướng về Phật tất cả để thử và chúng sanh đều trọn